Chương 1 Lưu Vong trấn Bắc Thành, hệ thống giác tỉnh Đại Chu. Kinh đô phủ, trấn Bắc Vương phủ. Truyền chỉ hoạn quan mặt không hề cảm xúc, âm thanh sắc nhọn. Trấn Bắc Vương Thế Tử Phương Tu kế thừa trấn Bắc Vương tước, ngay hôm đó lên đi tới trấn Bắc Thành, uy hiếp man hoang. Khâm thử, tạ ơn bệ hạ. Phương Tu đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, trên mặt tươi cười. Từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, lén lút nhét vào hoạn quan túi áo, nhỏ giọng nói, "Trương công công, một điểm ý tứ, không được tính ý." Hoạn quan liếc Phương Tu một chút, trên mặt mặc dù không vẻ mặt, nhưng mơ hồ lộ ra xem thường. Thầm nghĩ, trấn Bắc Vương chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, làm sao sinh ra như thế một chỉ biết thanh sắc quyền mã chất thải. Thế tử điện hạ. Không, trấn Bắc Vương gia, trên thánh chỉ viết ngay hôm đó khởi hành, tính xin thu thập hành lý, mau mau rời đi đi. Hoạn quan cố ý ở trấn Bắc Vương gia bốn chữ tăng thêm trọng âm, sau khi nói xong liền chạm đích rời đi. Càng là không có một chút nào kính ý che giấu cũng không tiết che giấu. Phi, một không cái tiểu thái giám, có cái gì tốt thần khí? Phương Tu phía sau. Tiểu nha hoàn Tú Nhi hướng về phía hoạn quan bóng lưng gắt một cái, tức giận mắng. Phương Tu vung vung tay, nói, tiểu quỷ khó dây dưa nhất, không cần thiết với hắn tính toán. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng thở dài. Phương Tu vốn là trên địa cầu một bình thường sinh viên, ngày đó từ quán internet trở về, ra tai nạn xe cộ, lần thứ hai mở mắt, ngạc nhiên phát hiện mình dĩ nhiên xuyên qua đến chủng tên chủng họ Trấn Bắc Vương Thế Tử trên người. Trấn Bắc Vương, Đại Chu hoàng triều một vị duy nhất khác họ Vương, nam chinh bắc chiến mấy chục năm, chưa từng bại trận. Tên của hắn, đệ chư rất nghe tiếng đã sợ mất mật. Chỉ tiếc, con trai duy nhất, nhưng là cái chỉ biết sống phóng túng công tử bột. Đều nói hổ phụ không quyền tử. Hắn đứa con trai này, nhưng là chân chính thanh sắc quyền mã người. Làm võ lực sau khi, võ học thiên phú cực sai, mười mấy năm, thậm chí ngay cả hậu thiên nhất trọng cũng không có thể đột phá. Quả thực chính là toàn bộ Đại Chu cho cười. Có điều, Phương Tu ngược lại cũng thích thú. Chính mình vinh hoa phú quý, thượng dụng bất tận, coi như làm cái chỉ biết sống phóng túng, thanh sắc quyền mã thế tử điện hạ, có cái gì không được. Vấn đề là, ngay ở Phương Tu quyết định làm cái nằm ngửa nhị đại thời điểm, ông trời lại với hắn mở ra cái chuyện cười. Chính mình cái kia còn chưa từng gặp diện tiện nghi cha, Trấn Bắc Vương, đột nhiên thăng thiên. Một đêm, Trấn Bắc Vương phụ thiên đô dường như sụp. Lão thái thái khóc một đêm, thiếu một chút không ngất đi. Trấn Bắc Vương phu nhân, một đêm chưa ra, xuất hiện lần nữa, tóc bạc hết. Phương Tu, mặc dù có chút thương cảm, nhưng dù sao ngay cả mặt mũi cũng không từng thấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể biện xuất vài giọt nước mắt. Tình cảnh này, rơi vào quý phủ trong mắt người khác, càng làm cho bọn họ tuyệt vọng. Lão gia đều thăng thiên, thiếu gia dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Ông trời a, Trấn Bắc Vương phủ sau đó nên làm gì a? Chỉ có Phương Tu thiếp thân tiểu nha hoàn Tú Nhi, trước sau như một không có tim không có phổi. Điện hạ, chúng ta đêm nay còn ăn lẩu sao? Tú Nhi một đôi nước long lanh mắt to, tràn đầy chờ mong nhìn phía Phương Tu. Phương Tu nhìn nàng một cái, thở dài. Sớm một chút Nhi thu thập hành lý, sớm một chút Nhi đi Trấn Bắc Thành, ở lại kinh đô phủ, nói không chắc lại ra cái gì sự cố. Tuy nói kinh đô phủ phồn hoa an nhàn, Trấn Bắc Thành chiến loạn bay tán loạn, nhưng lấy Chu Hoàng Đa nghi tính cách, chính mình nếu như đi chậm, hắn không chắc lại tìm chính mình phiền phức. Đã như vậy, còn không bằng sớm một chút Nhi khởi hành, sớm một chút Nhi thích đứng một hồi Tây Bắc hoàn cảnh. Nha. Tú Nhi đáp một tiếng, có vẻ hơi thất vọng. Đem đồng nồi cùng thịt bò mang tới, chúng ta trên đường ăn. Phương Tu vô vô Tú Nhi đầu nhỏ, chạm đích về tới gian phòng. Tú Nhi ngẩn ra, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ nói, biết rồi, điện hạ. Càng tiếp cận Bắc Hoang, hoàng sa càng nhiều. Trước kia tùy ý có thể thấy được hoa cỏ cây cối, ở đây cũng thành vật hi hãn. Phương Tu ngồi ở sóc này trên xe ngựa, tâm tình phiền muộn. Chính mình không biết phí đi bao nhiêu miệng lưỡi, mới để cho quý phủ Lão Thái Thái cùng phu nhân đồng ý rời đi kinh đô phủ. Trước khi đi, Lão Thái Thái một câu, chuyến đi này, không biết ta đây đem lão có đầu, còn có thể hay không thể lại trở về rồi. Để Phương Tu trong lòng không tên ngăn đến sợ. Trấn Bắc Vương phủ, mở quý phủ trăm năm. Toàn bộ phủ di chuyển đến Trấn Bắc Thành cấp độ kia man hoàng chi địa, vẫn là lần đầu. Nói cho cùng, đều là Phương Tu cái này thế tử vô dụng, ngăn cản không được Chu Hoàng. Nếu như chính mình cái kia tiện nghi cha vẫn còn ở đó, Chu Hoàng vô luận như thế nào cũng không dám dưới loại này thật là lưu vong ý chỉ. Mấy ngày nay, Phương Tu cũng muốn minh bạch, Chu Hoàng sở dĩ làm như thế, một mặt là kiêng kỵ Trấn Bắc Vương phủ ở kinh đô phủ sức ảnh hưởng, một mặt khác là kiêng kỵ Trấn Bắc Vương ở trong quân sức ảnh hưởng. Đem Trấn Bắc Vương phủ di chuyển đến Trấn Bắc Thành, vừa có thể suy yếu người trước, lại có thể suy yếu người sau. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Dù sao, Trấn Bắc Vương phong hào tuy là Trấn Bắc hai chữ, chân chính tâm phúc nhưng là Tây Nam Trấn Ma Vệ. Một đạo ý chỉ, đời mới Trấn Bắc Vương Phương Tu đi tới Tây Bắc, trời cao đường xa. Sau một quãng thời gian, Tây Nam Trấn Ma Vệ hay không còn giống như trước như thế, trung thành với Trấn Bắc Vương phủ, muốn đánh cái trước đại đại dấu chấm hỏi rồi. Mà chuyện này, chính là Chu Hoàng muốn xem đến. A, một đạo ngây thơ tiếng hử nhẹ vang lên. Tú Nhi chậm rãi xoay người, mơ mơ màng màng nói, điện hạ, còn chưa tới sao? Sắp rồi. Phương Tu vừa xem qua dư đồ, nhiều nhất còn có một trụ hương thời gian, liền muốn đến Trấn Bắc Thành rồi. Ừ, điện hạ, nô tỳ khát. Tú Nhi dịu dàng nói. Phương Tu quay đầu nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, con ngón tay búng một cái. Ai u? Tú Nhi ôm đầu, tội nghiệp mà nhìn Phương Tu, điện hạ, ngươi đánh người ta làm cái gì? Phương Tu tức giận nói, đến cùng ngươi là nha hoàn, hay ta là nha hoàn? Mấy ngày không giáo huấn ngươi, bản vương nhìn ngươi muốn lên phòng mở ngõ. Tú Nhi nghe thấy lời này, hoa nước ba ba địa cúi đầu, thầm nói, còn nói mình không phải là trước đây thế tử điện hạ, rõ ràng vẫn cùng trước đây như thế hung mà. Nàng làm Phương Tu thiếp thân nha hoàn, kỳ thực cũng chính là một tháng này chuyện tình. Trước đây nàng chỉ là quý phủ phổ thông nha hoàn. Sau đó, thế tử điện hạ sinh một hồi bệnh nặng, ngay lúc sắp không xong rồi. Nàng vẫn may kém, bị phu nhân tuyển chọn, thiếp thân hầu hạ nổi lên bệnh nặng thế tử điện hạ. Mãi cho đến thế tử điện hạ khỏi hẳn. Vốn tưởng rằng thế tử điện hạ như trong khi nghe đồn như thế tính khí táo bạo, hơi một tí đánh chửi hạ nhân. Lại không nghĩ rằng, bệnh nặng sau khi khỏi hẳn thế tử điện hạ, dĩ nhiên như biến thành người khác tựa như. Đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, còn thường thường dạy nàng cầm kỳ thư họa, đồng thời thảo luận nhân sinh. Sau một quãng thời gian, nàng cũng là buông lỏng cảnh giác. Hừ, bây giờ còn không phải bại lộ bản tính. Tú Nhi phúc phỉ một trận, đứng dậy châm trà, vươn đến Vương Tu trước mặt, lại với hắn nắm vai đấm chân. Điện hạ, nô tỳ biết sai rồi. Đừng đánh nô tỳ sợ đau. Tú Nhi làm nũng, chốc lát cũng không được đến đáp lại. Theo bản năng mà ngước mắt nhìn về phía Phương Tu, lại phát hiện chính mình thế tử điện hạ giờ khắc này đang rơi vào trầm tư. Một tháng qua, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy điện hạ chăm chú suy nghĩ dáng dấp, không khỏi mà có chút ngây dại. Ở trong lòng điên cuồng hò hét, nghiêm túc điện hạ rất đẹp trai a. Mà Phương Tu nhìn trước mặt hệ thống giới, đồng dạng ở trong lòng hò hét, lao tử cũng có hệ thống a. Cá mắm đánh dấu hệ thống mỗi 7 ngày một lần đánh dấu, có thể thu được thưởng tương đồng địa điểm đánh dấu, hạ thấp thượng phẩm chất có hay không đánh dấu. Đều nói xuyên biệt giả chuẩn bị hệ thống. Lưới văn không lấn được ta. Phương Tu khắc chế nội tâm kích động, hơi suy nghĩ. Đánh dấu. Lập tức đánh dấu. Ken. Ký chủ ở trấn Bắc Thành đánh dấu, thu được thưởng chí tôn cốt. Chương 2, cực phẩm chí tôn cốt, đến trấn Bắc Thành một giây sau. Phương Tu cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới bay lên một loại ấm áp cảm giác. Đây là chí tôn cốt tạo nên tác dụng. Phương Tu trên mặt lộ ra vẻ kích động, theo bản năng mà xốc lên y phục của chính mình. Nhớ không lầm, chí tôn cốt mạnh yếu này đây phủ văn mức độ phức tạp cùng dày đặc trình độ phân chia. Chí tôn cốt càng mạnh, trên người phủ văn càng phức tạp, càng dày đặc. Không biết mình thu được chí tôn cốt là cấp bậc gì. Bất kể là cấp bậc gì, chí tôn cốt đều là đỉnh cấp tồn tại. Từ nay về sau, cái kia liền hậu thiên nhất trọng đều không thể đột phá chất thải đem không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là nắm giữ chí tôn cốt thiên chi tiêu tử. Cũng chính là ta, Phương Tu. Phương Tu khắc chế nội tâm kích động, nhìn về phía mình thân thể. Trước kia tinh khiết giống như tờ giấy trắng da rẻ, vào giờ phút này hiện đầy nhiều loại phù văn. Phức tạp, mà dày đặc. Quả nhiên, là cực phẩm chí tôn cốt. Phương Tu mặt đỏ lử lử, kích động đến cực hạn. A. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng tiểu mị tiếng thét chói tai. Điện hạ, ngươi bắt nạt người. Tú Nhi bưng mắt, xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, lén lén đánh giá Phương Tu. Nước long lanh mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Thầm nghĩ, điện hạ xem ra rất gầy, không nghĩ tới cởi quần áo còn rất có thịt. Thiếu một chút đã quên, còn có Tú Nhi. Phương Tu giả vờ nhẹ như mây gió, thả xuống quần áo, háng giọng, ho khan một cái. Bản vương nói bụng, đi cho bản vương nắm chút bánh ngọt. Điện hạ, ngài đây cũng quá đông cứng rồi. Tú Nhi thả xuống che mắt tay, bĩu môi. Phương Tu trên trán bỏ qua một loạt hạt tuyến. Tiểu nha đầu này, thực sự là mấy ngày không đánh, phòng hảo hạng mở nói. Chính mình ngày hôm nay cần phải hảo hảo giáo huấn nàng, làm cho nàng biết cái gì là chúa, cái gì là bụng. Phương Tu giơ tay lên, làm ra muốn đánh người tư thế. Tức giận nói, bản vương nhìn ngươi là ngứa ra. Tú Nhi thấy, nước long lanh mắt to lộ ra sợ hãi. Đáng thương nói, điện hạ, đừng đánh, nô tỳ sợ đau. Nói xong, nháy mắt, nhìn chằm chằm Phương Tu, không chút nào muốn né tránh ý tứ của tiểu nha đầu này. Lá gan thực sự là càng lúc càng lớn. Xem ra hôm nay không đánh thì không được rồi. Phương Tu liền muốn cho nàng một cái tát, làm cho nàng thật giải trí nhớ. Vào lúc này, mảnh bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Điện hạ, phía trước chính là trấn Bắc Thành rồi. Không ít người ở cửa thành chờ đợi. Hẳn là nên tiếp ngài. Phương Tu suy nghĩ một chút, nói, chậm lại tốc độ xe, bản vương đi ra ngoài gặp gỡ bọn họ. Là. Rất nhanh. Đoàn xe tốc độ chậm lại. Một bên. Tú Nhi tiến lên trước, cho Phương Tu thu dọn quần áo. Điện hạ còn đánh nô tỳ sao? Phương Tu nhìn nàng một cái. Vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái. Tú Nhi cũng cảm thấy đã biết nói thật giống có chút không đúng lắm. Mặt cười đỏ chót, vội vội va va nói, trấn Bắc Thành người đều chờ đợi điện hạ đây. Điện hạ vẫn là mau mau đi ra ngoài đi. Lần sau nếu như lại không lớn không nhỏ, bản vương nói cái gì cũng phải mạnh mẽ đánh ngươi một trận. Phương Tu một bộ hung tợn dáng dấp. Sau khi nói xong, đứng dậy rời đi xe ngựa. Tú Nhi ngồi ở thảm len trên, mặt cười đỏ chót, nước long lanh mắt to nhưng có chút chờ mong. Một bên khác, Phương Tu đứng trên xe ngựa, ngước mắt nhìn tới. Trước mắt là dường như không có giới hạn cao vóc tường thành. Hùng hậu phương chính, sừng sững đứng vững, làm cho người ta cảm thấy lẫm liệt khó phạm cảm giác. Trên tường thành tràn đầy vết máu loang lổ, tỏ rõ nơi này đã từng trải qua ra sao đau khổ. Cửa thành vị trí, hắc giáp thiết kỵ phân loại hai bên, tinh kỳ phân phật, uy phong lấm lấm, làm cho người ta cảm thấy không thể xâm phạm cảm giác. Đứng phía trước nhất chính là hai người, một người mặc trọng giáp, eo khóa trường đao, đứng nghiêm. Một cái khác người mặc áo khoác, mặt trắng không cần, trên người lộ ra một luồng âm nhu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người này, một là trấn Bắc vệ chỉ huy sứ Lương Hổ, một người khác là trấn Bắc phủ trấn thủ thái giám Ngô Giật Đi. Hộ vệ bên cạnh trả lời, về điện hạ, đúng là bọn họ hai người. A, một chỗ đầu xà, một hoàng thất cho săn. Nhìn tới, ở trấn Bắc thành, chúng ta trấn Bắc Vương phủ nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng hàng thứ lao tam. Phương Tu nhìn cách đó không xa hai bóng người, trong con ngươi né qua một vệt hàn quang. Mình trước kia, thiên phú quá kém. Mặc dù tu võ, cũng tuyệt đối không thể sau khi đột phá ngày. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn không thể lặp lại chính mình cái kia tiện nghi cha con đường, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra không thể xâm phạm Trấn Bắc Vương phủ. Thế nhưng, bây giờ chính mình đánh dấu hệ thống kể bên người, lần đầu tiên đánh dấu thưởng chính là chí tôn cốt như vậy cực phẩm. Tương lai tại đây Trấn Bắc thành tái tạo Trấn Bắc Vương phủ huy hoàng, sẽ không còn là nói chuyện biển bông. Cuối cùng sẽ có một ngày, mình có thể tái hiện Trấn Bắc Vương phủ huy hoàng. Để Triệu thị hoàng tộc, thiên hạ chư rất, tứ phương yêu ma nghe thấy Trấn Bắc Vương ba chữ này, liền vì đó sợ hãi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể giữ được bình tĩnh, an ổn phát dục đến mình có thể đối kháng hoàng đế Lao Nhi thời điểm. Phương Tu nghĩ tới đây, trên mặt hàn ý tàn đi, thay vào đó là bất cần đời ngạo lớn. Đi xuống xe ngựa, bỏ lên trên tuấn mã, đi tới hắc giáp thiết kỵ phía trước. Ngạo lớn con ngươi nhìn về phía hai người, cười nói, đường xá sốc này, chỉ hoãn một ít thời gian, hai vị đại nhân đợi lâu à? Trấn Bắc vệ chỉ huy sứ Lương Hổ, Trấn Bắc phủ trấn thủ thái giám Nô Giật, cùng nhau thi lễ một cái, trong miệng một lời nói, đi trước tham kiến Trấn Bắc vương gia. Dứt tiếng, hai người đứng nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, càng không tiếp tục nói một câu nói. Hiển nhiên, đây là muốn cho Phương Tu một hạ mã uy. Phương Tu nhìn thấy tình cảnh này, dường như không có phát hiện, cười vui vẻ nói, hai vị đại nhân đợi thời gian dài như vậy, đều mệt không, nếu mệt mỏi, liền trở về giải lao. Thứ không dám dâu dếm, bản vương cũng mệt mỏi, hiện tại đã nghĩ mau nhanh hồi phủ, cẩn thận mà gạt cái tắm nước nóng, ăn nữa lập tức món lẩu, được kêu là một thoải mái a. Lương Hổ cùng Nô Giật nghe thấy lời này, vẻ mặt không có một chút nào biến hóa. Đối với vị này mới chân bắc vương ra, bọn họ sớm có nghe thấy. Nói ra những ngày nạn lớn, bọn họ không chút nào kỳ quái. Hắc giáp thiết kỵ chúng, mặt nạ bên dưới, vẻ mặt nhưng đều trở nên kỳ quái. Đường đường trấn Bắc vương gia, đi tới trấn Bắc thành sau, nghĩ đến chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên là tắm rửa, ăn cơm. Năm đó trấn Bắc vương gia nhưng là thẳng thắn cương nghị ngạnh hán. Mặc dù bọn họ cùng trấn Bắc vương gia chưa từng gặp mặt, nhưng cũng vô cùng kính nể. Không nghĩ tới, con trai của hắn càng là một giá áo túi cơm đồ. Đáng thương, đáng tiếc. Tại điện hạ, chỉ huy sứ Lương Hổ thi lễ một cái. Lập tức, mệnh lệnh bên cạnh phó tướng, ngươi mang điện hạ trước đoàn xe hướng về vương phủ, như có sai lầm, bắt ngươi là hỏi. Là. Phó tướng đi tới Phương Tu trước mặt, thi lễ một cái, điện hạ xin mời. Liền. Trấn Bắc Vương phủ đoàn xe ngay ở hắc giáp thiết kỵ hộ tổng dưới, mênh mông quần quận địa đi tới Trấn Bắc Vương phủ. Trên đường, Trấn Bắc thành bách tính phân loại con đường hai bên, tranh nhau chen lấn địa muốn xem Trấn Bắc Vương một chút. Phương Tu cũng không để cho bọn họ thất vọng. An vị ở cao đầu đại mã trên, hướng về hai bên bách tính phất tay ra hiệu. Trên mặt trước sau mang theo nụ cười. Cách đó không xa trên tường thành, một đạo âm nhu ánh mắt nhìn kỹ lấy tất cả những thứ này. Một lát sau, chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy tiểu tử này là thật cờ, vẫn là giả ngu. Đứng bên cạnh một bao phủ ở áo bào đen bên trong kiếm khách, trả lời, về nghĩa phụ, nhi cho rằng không trọng yếu. Cái gì không trọng yếu? Trấn thủ thái giám Nô Giật nhìn về phía kiếm khách. Kiếm khách trả lời, hắn thật cờ hoặc là giả ngu, cũng không trọng yếu, quan trọng là nghĩa phụ thấy thế nào. Nô Giật nghe thấy lời này, không cần trên mặt, lộ ra nụ cười. Âm chắc chắn nói, để hắn lại hưởng thụ một năm sau, theo kế hoạch làm việc. Là, nghĩa phụ. Chương 3, hậu thiên ngũ trọng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã là một năm sau. Thời gian một năm, Trấn Bắc Vương phủ ngược lại cũng chưa cho Trấn Bắc thành mang đến biến hóa gì đó. Hoang mạc Man quốc vẫn như thường ngày, thỉnh thoảng phái ra rất kỵ quái dày lui tới bách tính. Chỉ huy sứ Lương Hổ trước đây làm cái gì, bây giờ vẫn làm cái gì? Tư đúc binh khí, âm thầm tăng cường quân bị, chưa bao giờ kiêng kỵ Trấn Bắc Vương phủ. Trấn thủ thái giám thì càng không cần phải nói. Làm hoàng đế cho săn, hắn đối với Trấn Bắc Vương phủ ngoại trừ kiêng kỵ, cũng chỉ có cảnh giác. Ngoại trừ truyền chỉ, chưa từng đã tới Trấn Bắc Vương phủ. Lén lút cũng đang Trấn Bắc Vương phủ bốn phía bố trí hơn 10 người trạm gác ngầm. Phương Tu đây, mừng rỡ ở đây, chưa bao giờ trêu chọc thị phi, yên lặng địa quá chính mình thoải mái tháng ngày. Bởi vậy, mặc dù đi tới Trấn Bắc thành một năm lâu dài, Trấn Bắc Vương phủ tồn tại cảm giác vẫn cứ rất thấp. Nếu không phải là đi ngang qua vương phủ, rất nhiều người căn bản không nhớ ra được Trấn Bắc thành còn có cái Trấn Bắc Vương phủ. Vương phủ hai vị cáo mệnh phu nhân, Lao Thái Thái cùng Phương Tu tiện nghi lão đường. Tuy là tình cờ hoài niệm vương phủ ủy phong tháng ngày, nhưng là chưa từng oán giận cái gì. Dù sao, ở các nàng trong mắt, Phương Tu chính là vô học công tử bột tên phá của. Có thể duy trì vương phủ, không cho vương phủ kéo dài suy yếu, các nàng cũng đã thỏa mãn. Cho tới tái hiện vương phủ huy hoàng, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tình. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, thanh phong bi phật, Trấn Bắc vương phủ đình viện bên trong, Phương Tu nằm ở trên ghế nằm, tự nhiên tự đắc địa phơi nắng. Ngăn ngắn một năm này, ở đánh dấu hệ thống dưới sự giúp đỡ, hắn đã thăng cấp hậu thiên tứ trọng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp hậu thiên ngũ trọng. Như vậy tốc độ tu luyện, đặt ở Đại Chu hoàng triều, hắn đứng hàng thứ hai, không ai dám xếp số 1. Phải biết, mặc dù là thiên tài võ học, từ hậu thiên nhất trọng thăng cấp đến hậu thiên tứ trọng, ít nhất cũng phải tiêu hao thời gian 10 năm. Chỉ tiêu hao thời gian 1 năm, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tình. Phương Tu nhưng chân thật địa làm được. Tất cả những thứ này, ngoại trừ đánh dấu hệ thống công lao, còn có hắn chăm chỉ. Thời gian 1 năm, Phương Tu cơ hồ không rời khỏi Trấn Bắc vương phủ. Rất nhiều người cho là hắn là sợ sệt bị người ám sát, vì lẽ đó không dám rời đi. Trên thực tế, mỗi ngày ngoại trừ cùng Tú Nhi hạ quân cờ, nói chuyện phiếm, thảo luận một hồi nhân sinh triết lý, hắn vẫn luôn đang tu luyện, chưa bao giờ chút nào lười biếng. Phơi một hồi mặt trời, Phương Tu như thường ngày bắt đầu đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu. Ken, ký chủ ở Trấn Bắc thành đánh dấu, thu được thưởng lục vị địa hoàng hoàn. Phương Tu trên trán xuất hiện một loạt hắc tuyến. Đánh dấu một năm, thưởng càng ngày càng kém, vừa bắt đầu còn có võ học bí tịch, sau đó liền đã biến thành củng cố tu vi đang dược, hiện tại ngược lại tốt, lục vị địa hoàng hoàn đều phát ra. Phương Tu thở dài, đem lục vị địa hoàng hoàn quăng tiến vào trong miệng, nhai lên. Đồng thời bắt đầu suy tư, có muốn hay không rời đi trấn Bắc Vương phủ đi những nơi khác đánh dấu, coi như là ở trấn Bắc thành. Bất đồng địa điểm đánh dấu, thu được thưởng cũng bất đồng. Thời gian một năm, Phương Tu cơ hồ đều là ở trấn Bắc Vương phủ đánh dấu, thưởng tự nhiên càng ngày càng kém. Lần sau đánh dấu không thể sẽ ở Vương phủ rồi. Không phải vậy không chắc là cái gì thưởng. Phương Tu làm ra quyết định. Sau đó, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu một ngày tu luyện. Hắn công pháp tu luyện gọi là Âm Dương Công. Có người nói tu luyện đến cực hạn, có thể cải thiên hoán địa, điên đảo âm dương. Có thể hay không điên đảo âm dương, Phương Tu không biết. Nhưng hắn biết, môn công pháp này xác thực rất mạnh. Dùng môn công pháp này, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so với trước đây nhanh hơn gấp ba. Bằng hắn tu luyện một ngày, bù đắp được nhân gia tu luyện ba ngày. Hơn nữa bởi vì chí tôn cốt nguyên nhân, thiên phú của hắn cực cao, tốc độ tu luyện vượt xa người thường. Chỉ làm thành hắn tu luyện một ngày, bù đắp được nhân gia tu luyện 10 ngày. Thời gian một năm, thăng cấp hậu thiên tứ trọng, cũng coi như là hợp tình hợp lý rồi. Hô, Phương Tu hít sâu một hơi, bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí. Rất nhanh, bên trong đan điền truyền đến một luồng ấm áp cảm giác. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mãn, cơ hồ muốn nổ tung. Một canh giờ qua đi, bên trong đan điền linh khí càng ngày càng nhiều, đã đến không thể chịu đựng mức độ. Vành, một tiếng vang trầm thấp, Phương Tu bụng dưới vị trí đan điền nổ tung, tràn ra linh khí theo kinh mạch, lưu chuyển toàn thân, tầm bổ toàn thân. Hậu thiên ngũ trọng, xong rồi. Phương Tu cảm thụ thân thể biến hóa, nội tâm có chút kích động. Hậu thiên cảnh giới có hai cái danh giới, người thứ nhất là hậu thiên nhất trọng. Thông thường mà nói, đột phá hậu thiên nhất trọng, đại biểu có võ học thiên phú, có thể thoát khỏi phổ thông sĩ tốt thân phận, làm cái cờ nhỏ quan. Thứ hai chính là hậu thiên ngũ trọng. Đến hậu thiên ngũ trọng, cơ bản là có thể thoát khỏi cờ quan thân phận, thăng đến bách hộ. Một thiên phú một loại sĩ tốt muốn thăng đến bách hộ, chí ít cần tiêu hao thời gian 15 năm. Nay còn phải mộ tổ bước lên khói xanh, phù hộ ngươi có thể tại một lần lại một lần chém giết bên trong tiếp tục sống sót. Phần lớn người không đợi được 15 năm, liền chết trận xa trường rồi. Bởi vậy có thể thấy được, hậu thiên ngũ trọng không dễ. Chiếu tốc độ như vậy, nhiều nhất 10 năm, ta là có thể đột phá tiên thiên, thành tựu tông sư. Đến tông sư, ta cũng là có tái hiện vương phủ uy hoàng tư bản. Coi như hoàng đế lao nhi, có thể làm khó dễ được ta. Phương Tu a Phương Tu, ngươi nên tiếp tục cố gắng. Tuyệt đối không thể giống như trước như thế, chỉ biết cùng Tú Nhi chơi cờ đánh bài. Phương Tu một mặt trịnh trọng, âm thầm nhắc nhở chính mình. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Lập tức, một đạo quen thuộc tiểu mỹ âm thanh vang lên. Điện hạ, nô tỳ đến chơi cờ rồi. Một bộ lụa mỏng Tú Nhi, nâng bạch ngọc bàn cờ, đi tới Phương Tu trước mặt. Đầy sao một loại con ngươi, nhìn chằm chằm chính mình điện hạ, chớp á chớp. Chuyện này, Phương Tu hơi làm do dự, chỉ nói một chữ. Được. Sau 7 ngày, ý địa nhân cư. Nơi này là trấn Bắc thành lớn nhất tiên liễu nơi. Nói trắng ra là chính là thanh lâu, ra ra vào vào đều là một ít quan to quý nhân, nếu không nữa thì chính là một ít phú thương lớn cổ. Phương Tu đứng ở trước cửa, ngước mắt nhìn về phía cây lim bảng hiệu, mặt trên rồng bay phượng múa viết ba chữ lớn, ý địa nhân cư. Không khỏi than thở, chữ tốt. Phía sau, cải trang trang phục thành vấn tú hộ vệ Tú Nhi, bĩu môi, thầm nghĩ, đi dạo thanh lâu liền đi dạo thanh lâu, còn cần phải làm bộ đàng hoàng trịnh trọng. Ai tới thanh lâu là tới thưởng thức cầm kỳ thư hoa đây, còn không phải ham muốn những kia mỹ nhân nhi thân thể. Phi, thấp hèn. Tú Nhi nghĩ đến chính mình điện hạ đón lấy khả năng xuất hiện một số hình ảnh, bĩu môi lại càng không cao hứng. Lúc này, ý địa nhân cư Tú bà cũng chú ý tới Phương Tu, bán lao từ nương mang theo định nọt nụ cười tiến lên đón. Vị công tử này nhìn lạ mặt ta, lại là lần đầu tiên đến chúng ta ý địa nhân cư. Phương Tu còn chưa nói, phía sau Tú Nhi dành trước một bước nói, đừng nói nhảm, công tử nhà ta là tới thưởng thức cầm kỳ thư họa, đem các ngươi nơi này nhất xinh đẹp người trốn lầu xanh gọi tới theo ta ra công tử. Nếu như đem ta ra công tử hầu hạ thư thản, không thiếu được cho người tiền thưởng. Chương 4, ý địa nhân cư Tú bà liếc mắt nhìn Tú Nhi, vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái. Ở lâu yên liễu nơi, nàng cũng luyện thành một thân bản lĩnh. Có lúc liếc một chút phía dưới, đều có thể đánh giá ra kích thước. Thì càng không cần phải nói này hoàng giả trang phượng chuyện rồi. Cũng không cần xem thêm, đáp mắt nhìn lên là có thể nhận biết. Trước mắt vị này rõ ràng cho thấy cái xinh đẹp nha hoàn A. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn là một chim non. Mang theo xinh đẹp nha hoàn đi dạo thanh lâu. Chuyện như vậy, Tú bà vẫn là lần thứ nhất thấy. Không nghĩ tới A không nghĩ tới. Trước mắt vị công tử này dung mạo rất tuấn tú, lại một phó ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, dĩ nhiên yêu thích chơi chút kích thích. Cha cha sách, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Nhìn lung tung cái quái gì? Lời ta nói, ngươi không nghe thấy? Tú Nhi trừng mắt Tú bà, tức giận nói, nghe thấy được, nghe thấy được. Tú bà cười theo, vội vội vã vã địa đáp ứng. Lập tức, tiểu tâm rực rực nói, hai vị công tử hẳn là từ quê người tới đi. Tú Nhi chân mày cau lại, làm sao? Các ngươi này nữ nhân còn sợ người lạ? Tú bà nghe thấy lời này, vẻ mặt cứng ngắc lại một hồi. Lập tức cười bồi nói, ai nha, ta không phải ý này. Hai vị công tử có chỗ không biết, chúng ta y lìa nhân cư người trốn lầu xanh phải không tiếp khách. Hai vị công tử như muốn nghe khúc, đến nhã gian nghỉ ngơi, người trốn lầu xanh thì sẽ đến trước đài cho công tử tấu khúc. Không tiếp khách, cũng không đến nhã gian. Nói như vậy, điện hạ kế hoạch chẳng phải là phao thang. Tú Nhi cố nén ý cười, sừng sộ lên nói, không tiếp khách, công tử nhà ta đến chỗ ngươi làm cái gì? Chuyện này, Tú bà một mặt làm khó dễ, công tử có phải là hiểu lầm, này người trốn lầu xanh vốn là không tiếp khách à, công tử nếu như muốn người bồi, ta nơi này có tốt hơn một chút cô nương đây. Ngươi đây là ý gì, ngươi nghĩ ta già công tử là háo sắc người mà. Công tử nhà ta đến nơi này tới là thưởng thức cầm quân cờ sách. Lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Tu đánh gãy. Được rồi, bản công tử vốn là không muốn cho người theo. Phương Tu một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Tú Nhi bĩu môi, nơi nào không thể nghe khúc, nơi nào không thể phần thưởng vẽ. Đến thanh lâu đến rõ ràng chính là muốn cho người theo mà. Cho bản công tử tìm nơi yên lặng nhã gian, trở lên một bình trà ngon, để cho các ngươi nơi này đậu bản thành quan nhi đi ra tấu khúc. Phương Tu vung một cái quạt xếp, xa xôi địa đạo. Phía sau, Tú Nhi đúng lúc địa đưa lên ngân phiếu, nếu như thanh quan nhi cho ta ra công tử hầu hạ thư thản, có phần thưởng. Lời này làm sao nghe như vậy kỳ quái. Tú bà khỏe miệng co rụt lại một hồi, đang chuẩn bị nói chuyện, túi đầu vừa nhìn. Ai đi a, 500 lạng ngân phiếu. Trên mặt lập tức lộ ra định mà vẻ. Ta bây giờ nhi bảo đảm để vị công tử này thư thư thản thản địa rời đi nơi này. Công tử xin mời vào. Tú Nhi nghe xong, thanh tú mặt cười, lộ ra vẻ đắc ý đang muốn cùng Phương Tu tranh công. Còn chưa nói, liền đối mặt Phương Tu hung tợn ánh mắt. Nhất thời không dám lô mãng, ngoan ngoãn đi theo Phương Tu phía sau, tiến vào y ỉa nhân cư. Công tử vì sao như vậy, là nô tỳ làm sai mà. Tú Nhi đi theo Phương Tu phía sau, một bộ oan ức ba ba dáng vẻ. Nếu không sớm chiều tương xử hơn một năm, Phương Tu vẫn đúng là liền cho nàng lựa. Ngươi không sai, sai là bản công tử sẽ không nên mang ngươi đi ra. Phương Tu đưa tay chỉ trỏ đầu của nàng, tức giận nói. Tú Nhi mắt to lập tức ngấn đầy nước mắt, càng bị khuất. Nô tỳ cũng là lần đầu tiên tới thanh lâu, làm sao biết cái gì quy củ, công tử am hiểu sâu đạo này, nên nhiều dạy một dạy nô tỳ mà. Nô tỳ chỉ là muốn để công tử hài lòng. Nô tỳ có lỗi gì? Ô. Phương Tu nhịn không nổi nữa, nhắm ngay sọ nào chính là một hồi. Ai u. Tú Nhi ôm đầu, lộ ra nguyên hình. Điện hạ lại đánh người ta. Tiểu nha đầu này, lá gan càng ngày càng đại. Sớm biết sẽ không nên dẫn nàng đi ra. Phương Tu mặc kệ nàng, đẩy ra nhã gian môn, đi vào. Tìm cái ghế tựa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mắt không gặp tâm không phiền. Hệ thống, đánh dấu. Ken. Ký chủ ở trấn Bắc Thành đánh dấu, thu được thưởng lục mạch thần kiếm, lục mạch thần kiếm. Cuối cùng cũng coi như lại có thứ tốt rồi. Chuyến này không uổng công. Phương Tu mặt đỏ lử lử, kích động mở hai mắt ra. Sau đó, đã nhìn thấy Tú Nhi vô cùng đáng thương địa quỷ trên mặt đất, ngấn đầy nước mắt mắt to, ngưỡng mộ chính mình. Khóc nức nở nói, công tử, nô tỳ biết sai rồi. Công tử sau đó trở lại thanh lâu, nô tỳ tuyệt không phải dối. Công tử không nên tức giận, có được hay không? Tú Nhi nhìn thấy chính mình điện hạ vừa vào nhã gian liền sinh hờn dỗi, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình quấy rầy hắn nhã hứng. Trong nháy mắt trở nên hoảng loạn. Đi theo điện hạ bên cạnh một năm có thừa, nàng biết điện hạ là một hạng người gì. Thời gian dài như vậy, bất kể là ở kinh đô phủ vẫn là trấn Bắc Thành, điện hạ chưa từng như những người khác như thế coi mình là nô bộc, mà là coi chính mình là làm một cái chi kỷ bằng hữu. Coi như mình phạm sai lầm, điện hạ muốn trừng phạt chính mình, cũng xưa nay chỉ là nhẹ nhàng đánh một hồi lòng bàn tay, chưa từng dùng sức. Như vậy điện hạ, coi như là đánh 100 đèn lồng tìm khắp không được. Nếu như bởi vì chuyện này, điện hạ thật không muốn nàng, nàng sẽ hối hận cả đời. Làm cái gì vậy? Lên. Phương Tu nhìn Tú Nhi, nhíu nhíu mày. Tú Nhi mặc dù là cái tranh chua tiểu nha hoàn, nhưng là hắn ở nơi này thế giới duy nhất thổ lộ tâm tình người. Vào giờ phút này thấy nàng như bị vứt bỏ tiểu miêu tệ như thế bất lực, Phương Tu đương nhiên cũng sẽ đau lòng. Không, trừ phi công tử tha thứ nô tỳ, bằng không nô tỳ vẫn bị xuống. Tú Nhi vẻ mặt kiên định, dứt khoát kiên quyết địa đạo. Nàng mặc dù chỉ là tiểu nha hoàn, nhưng so với ai khác đều phải bướng bỉnh, nói đến chuyện tình, xưa nay đều sẽ làm được. Phương Tu biết tính cách của nàng, bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, đứng lên đi, bản công tử tha thứ ngươi. Tú Nhi nghe thấy lời này, vẻ mặt cấp tốc biến hóa, nước mắt vẫn còn, giữa lông mày lại lộ ra ý cười. Thật sự à? Này nô tỳ đi cho công tử gọi người. Tú Nhi như con mèo như thế, như một làn khói bò lên, liền muốn đi ra ngoài. Tên gì người? Phương Tu có chút ngộng. Theo công tử người a. Tú Nhi vẻ mặt thành thật, công tử yên tâm, nô tỳ nhất định đem y lìa nhân cư xinh đẹp nhất cô nương tìm đến tiếp ngài. Phương Tu. Tú Nhi, công tử. Phương Tu từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ. Quỳ xuống. Một hồi náo loạn. Tú Nhi cuối cùng lại an phận rồi. Phương Tu ngồi ở cây lim trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Ở bề ngoài là ở nghe khúc, trên thực tế nhưng là ở trong tối tự học luyện lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm cũng không phải là thật kiếm, mà là lấy chỉ lực hóa thành kiếm khí, có chất vô hình. Tu luyện được rồi, có thể làm được giết người vô hình. Có lục mạch thần kiếm, Phương Tu cũng là có năng lực tự vệ nhất định. Thứ này về sau, mặc dù bên cạnh không có bộ kiếm, vẫn cứ có thể phát huy thực lực. Theo thời gian trôi qua, Phương Tu dần vào cảnh đẹp. Ở chí tôn quốc gia chỉ dưới, lục mạch thần kiếm cũng đã bước đầu nắm giữ. Hô, không hổ là lục mạch thần kiếm, tu luyện một canh giờ tiêu hao linh khí, so với trước đây tu luyện một ngày tiêu hao linh khí đều nhiều hơn. Phương Tu mở hai mắt ra, đang chuẩn bị hồi phủ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tú Nhi ngủ tiếp đi. Lông mi thật dài, hơi rung động, không nói ra được đáng yêu. Phương Tu rút một sợi tóc, tiến đến Tú Nhi trước mặt, muốn trêu trêu nàng. Đồng nhiên, bên hai truyền đến như có như không tiếng bàn luận. Nghe nói, Man Quốc Vương Đình muốn cùng Trấn Bắc Vương phủ nghị hòa, Chương 5, một kiếm chém giết thích khách hoang mạc Man Quốc, tên như ý nghĩa chính là trên hoang mạc rất nhiều bộ lạc thành lập quốc gia. So sánh lẫn nhau Đại Chu hoàng triều, hoang mạc Man Quốc tương đối phân tán. Rất nhiều bộ lạc ở bề ngoài thần phục Man Quốc vương đỉnh, trên thực tế mỗi người một ý, thường thường phát sinh nội chiến. Nguyên nhân chính là như vậy. Cương đại hoang mạc Man Quốc, đối mặt một nho nhỏ trấn Bắc Thành, đều có lòng không đủ lực. Nhiều năm như vậy cũng không công phá trấn Bắc Thành cửa thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, Man Quốc vương đỉnh lần này muốn phái người đến trấn Bắc Thành nghị hòa, cũng là bởi vì bên trong xuất hiện mâu thuẫn. Đánh nhiều năm như vậy, bọn họ nói nghị hòa liền nghị hòa. Khi ta Đại Chu là cái gì rồi? Sát vách người có vẻ rất phẫn nộ. Ngay sau đó, có người thở dài, ai bảo nhân gia binh cường mã tráng, chỉ là một vương đỉnh, liền để chúng ta khó có thể chống đỡ. Nguyên nhân chính là như vậy, càng không thể nghị hòa. Vương đỉnh muốn nghị hòa, nhất định là cùng với những cái khác bộ lạc sinh ra mâu thuẫn. Đôi này, chuyện này đối với chúng ta mà nói, là cơ hội, nhân lúc hắn uống, đòi mạng hắn. Tuyệt đối không thể nghị hòa. Có đồng ý hay không nghị hòa, không phải chúng ta định đoạt, còn phải xem chỉ huy sứ đại nhân nghĩ như thế nào. Đúng, đây không phải chúng ta bận tâm chuyện, chúng ta vẫn là uống rượu. Đến, uống. Sát vách thanh âm của trở nên ầm ĩ lên. Phương Tu nghe thấy đối thoại của bọn họ, chân mày hơi nhíu lại. Ít năm như vậy, Man Hoang Vương Đình ở trấn Bắc Thành ở ngoài cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Triều đình mấy lần phái người cùng bọn họ nghị hòa, đều không có kết quả. Quay đầu lại, bọn họ gặp được một chút phiền phức, liền chủ động muốn nghị hòa rồi. Bởi vậy có thể thấy được, ở Man Hoang Vương Đình trong mắt, trấn Bắc Thành chính là bãi chăn nuôi, trấn Bắc Thành bách tính chính là hai chân dê. Bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Căn bản cũng không đem triều đình để ở trong mắt. Như vậy nhìn tới, chính mình mạnh mẽ sau đó, cái thứ nhất kẻ địch không phải Triệu thị hoàng tộc, mà là Man Hoang Vương Đình a. Điện hạ, một đạo tiểu mị tiếng hừ nhẹ vang lên. Phương Tu theo bản năng mà nhìn về phía Tú Nhi, phát hiện chỉ là mộng nghệ. Tú Nhi còn gục xuống bàn, ngụm nước theo khỏe miệng lướt xuống, không có một chút nào muốn tỉnh ý tứ. Quên đi, tu luyện nữa một hồi đi. Phương Tu một mặt bất đắc dĩ nhìn Tú Nhi, đem nàng ôm nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín đệm chăn. Sau đó, trở lại trên ghế, tiếp tục tu luyện. Sau một quãng thời gian, cách mỗi 7 ngày, Phương Tu sẽ đến Y Lệ Nhân Cư một lần. Ở bề ngoài là tới nghe khúc, trên thực tế là đánh dấu tu luyện, thay đổi cái địa phương mới, đánh dấu thưởng sát thực so với vương phụ thân thiết một chút. Liên tục 2 lần đều là võ công bí tịch. Tuy rằng không sánh được lục mạch thần kiếm, nhưng là tạm được. Ngày hôm đó, Phương Tu từ Y Lệ Nhân Cư trở lại vương phủ, dùng qua bữa tối, ở Tú Nhi hầu hạ dưới, chuẩn bị lên giường ngủ. Như thường ngày, lên giường sau đó làm chuyện thứ nhất là thu dọn tâm tư. Ta ngày ba tỉnh ta thân, ta hảo hảo tu luyện sao? Ta mê muội mất cả ý chí sao? Ta đệ tam tỉnh còn chưa có đi ra. Phương Tu chợt nghe ngoài phòng truyền đến một trận tất tất tác tác động tĩnh. Không phải Tú Nhi, sẽ là ai? Phương Tu con ngươi ngưng lại, theo bản năng mà liền muốn từ trên giường bỏ lên. Động tác đến một nửa, lại cứng rắn sinh dừng lại. Không được, càng là thời điểm như thế này, càng phải bình tĩnh, không thể đánh thảo kinh xạ. Phương Tu tập trung sự chú ý, cảm thụ chu vi nhỏ bé động tĩnh, đồng thời âm thầm xúc lực, làm tốt nên địch chuẩn bị. Tuy rằng hắn chỉ là hậu thiên ngũ trọng, nhưng bởi vì chí tôn cốt nguyên nhân, thực lực có thể so với hậu thiên thất trọng. Toàn bộ vương phủ, mạnh nhất hộ vệ chỉ là hậu thiên ngũ trọng. Bởi vậy, nếu quả như thật gặp phải thích khách, có thể bảo vệ Phương Tu, chỉ có chính hắn. Ô, Phương Tu chính đang duy trì cảnh giác. Đột nhiên, cuồng phong gào thét. Gian nhà cửa sổ trực tiếp bị gió quét mở. Một vệt bóng đen từ trước cửa sổ nhảy vào. Sáng loáng đoạn kiếm, trực tiếp đâm về Phương Tu, động tác gọn gàng nhanh chóng, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Hậu thiên lục trọng. Phương Tu con ngươi ngưng lại, từ trên giường bắn lên, né tránh công kích. Sau đó con ngón tay búng một cái. Trong mấy mắt, một đạo kiếm khí dâng trào ra, hóa thành ánh kiếm, đâm về bóng đen ngực. Bóng đen hiển nhiên không nghĩ tới Phương Tu có thể né tránh chính mình tất sát một chiêu kiếm. Ngần ra, chính là chỗ này trong nháy mắt, kiếm khí đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, để lại một nho nhỏ lỗ máu. Máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ hắn áo bào đen. "Ngươi, ngươi!" Bóng đen trợn to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Phương Tu, chỉ kịp nói hai chữ, cũng nặng trọng điểm nện xuống đất. Càng là một chiêu kiếm chém giết. Nếu là có người nhìn thấy tình cảnh này, nhất định so với bóng đen càng thêm khiếp sợ. Trong khi nghe đồn liền hậu thiên nhất trọng đều không thể đột phá chất thải trấn Bắc Vương, dĩ nhiên một chiêu kiếm chém giết hậu thiên lục trọng kiếm khách. Nói ra, sợ cũng không ai có thể tin đi. Nhưng trên thực tế, Phương Tu đối với lần này cũng không thỏa mãn. Đáng tiếc, ta cảnh giới quá thấp, chỉ có thể hạ tử thủ. Nếu như hậu thiên lục trọng, là có thể lưu hắn một mạng, hảo hảo để ra nghi vấn rồi. Phương Tu lắc lắc đầu, đi tới bóng đen trước mặt. Từ hệ thống trong kho hàng lấy ra giải độc hoàn, ngậm trong miệng. Lại lấy ra trường kiếm, đẩy ra bóng đen áo bào đen. Tướng mạo thường thường không có gì lạ, trên người cũng không có gì tín vật, đoán không ra thân phận. Không nghĩ tới, ám sát ta đây tên rác rưởi, vẫn như thế cẩn thận. Phương Tu cười một cái tự dễ ước. Lập tức, vừa cẩn thận địa kiểm tra rồi thích khách toàn thân. Vẫn là không thu hoạch được gì. Tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng Phương Tu vẫn có thể đoán ra thân phận của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thích khách hẳn là trấn Bắc phủ trấn thủ thái giám Ngô Dật phái tới. Dù sao, sự tồn tại của chính mình tuy rằng để rất nhiều người căm ghét, nhưng chân chính muốn giết chính mình, từ đầu tới đuôi chỉ có một người, chính là Chu Hoàng. Nhìn một năm mới đầu thủ, hẳn là kiêng kỵ Tây Nam trấn ma vệ đi. Dù sao, chính mình cái kia tiện nghi trà tuy rằng không còn, nhưng trấn ma vệ chỉ huy sứ, phó chỉ huy sứ cùng rất nhiều thiên hộ, bách hộ, trong lòng vẫn là hướng về trấn Bắc vương phủ. Đời mới Trấn Bắc Vương vừa tới Trấn Bắc Thành liền đi đời nhà ma rồi. Bất kể là ông chết, độ tử, vẫn là tầm hoan tác nhạc, vui sướng đến chết. Cũng không hợp lý. Chu Hoàng coi như không để ý Trấn Bắc Vương phủ nghĩ như thế nào. Cũng phải quan tâm Trấn Ma Vệ nghĩ như thế nào, thiên hạ bách tính nghĩ như thế nào. Kéo cái một năm này, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Hậu thiên lục trọng, đối với Trấn Thủ Thái Giám phủ mà nói, cũng coi như là cao cấp sức chiến đấu rồi. Dù ở ta đây tên rác rưởi trên người, nô giật tên kiên nên còn cảm thấy đại tài tiểu dục chứ. Phương Tu nghĩ tới đây, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Từ trong kho hàng lấy ra hóa thi phấn, rơi tại hắc bảo trên thi thể. Chỉ trong chốc lát, trên đất cũng chỉ còn sót lại một cái nhuốm máu áo bào đen, còn có một than làm người buồn nôn nước ngủ. Lại tốn một ít thời gian, đem gian nhà dọn dẹp sạch sẽ. Phương Tu một lần nữa về tới trên giường, tiếp tục chưa hoàn thành chuyện nghiệp. Ba tỉnh ta thân. Trong chớp mắt, sắc trời tảng sáng. Trấn Bắc Thành Nam, Trấn Thủ Thái Giám phủ. Nơi nào đó hẻo lánh phòng nhỏ. Áo bào đen kiếm khách tụ tập cùng nhau. Mỗi một người đều là cúi đầu, không nói một lời. Người mặc áo khoác Trấn Thủ Thái Giám Lô Giật, đứng trước mặt bọn họ. Sắc mặt âm trầm như nước. Lạnh giọng nói, ám sát một chất thải đều có thể thất bại, chúng ta các ngươi phải để làm gì? Chương 6, Man Quốc sứ đoàn tới chơi một tên áo bào đen kiếm khách do dự một chút, nói rằng, nghĩa phụ, căn cứ tình báo, Trấn Bắc Vương phủ mạnh nhất hộ vệ là Hậu Thiên Ngũ Trọng, lấy số 3 thực lực, ám sát mục tiêu, vốn nên dễ như ăn cháo, nhưng hôm qua, số 3 thậm chí không thể lưu lại bất kỳ tin tức gì liền biến mất rồi, vì lẽ đó, số 3 là ám sát Phương Tu thích khách đánh số. Trấn Thủ Thái Giám phủ thích khách lấy thực lực xếp thứ tự, mạnh nhất là tiên tiên cảnh giới một số, ngoài hắn ra đều là hậu thiên cảnh giới, số 3 nhưng là Hậu Thiên Lục Trọng, xem như là cao cấp sức chiến đấu rồi. Nô Giật nghe thấy lời này, chân mày hơi nhíu lại, lạnh giọng nói, ý của ngươi là Trấn Bắc Vương phủ còn có mạnh hơn hộ vệ. Áo bào đen kiếm khách do dự một chút, nói rằng, về nghĩa phụ, nhi cho rằng đường đường Trấn Bắc Vương, không thể không có lưu lại hậu chiêu. Có thể làm cho số 3 lặng yên không tiếng động biến mất, nhất định là Hậu Thiên bắt trọng trở lên, thậm chí có thể là tiên tiên cao thủ. Số 3 mặc dù chỉ là Hậu Thiên Lục Trọng, nhưng dù sao cũng là chuyên nghiệp thích khách, mặc dù nhiệm vụ thất bại, cũng có cơ hội thoát đi. Thoát đi không được, cũng có thể lưu lại một chút thông tin, thông điệp. Thế nhưng, hôm qua tiếp ứng người chờ đợi hồi lâu, cũng không phát hiện Trấn Bắc Vương phủ có bất kỳ dị thường. Điều này nói rõ, số 3 bị giết thời điểm, liền cơ hội phản kích cũng không. Có thể làm được như vậy, ít nhất là Hậu Thiên bắt trọng trở lên võ giả. Hậu Thiên bắt trọng đặt ở Đại Chu hay là không coi vào đâu, nhưng đặt ở Trấn Bắc Thành, đã được cho cao cấp sức chiến đấu rồi. Nếu như Trấn Bắc Vương bên người thật sự có Hậu Thiên bắt trọng trở lên hộ vệ, như vậy ám sát nhiệm vụ sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Mặc dù một số ra tay, cũng chưa chắc có thể thành công. Trấn Thủ Thái Giám Ngô Giật nghe thấy lời này, chau mày, tâm tình phiền muộn. Không nghĩ tới a, Trấn Bắc Vương lão già kia còn chưa ra hết thực lực. Nếu như Trấn Bắc Vương phụ thật sự có tiên thiên cảnh giới hộ vệ, vậy thì phiền toái. Ám sát con đường này cơ bản là được không thông. Thế nhưng, thời gian còn dài hơn, ám sát không được, còn có những biện pháp khác. Chỉ có người còn đang Trấn Bắc Thành, chính mình thì có biện pháp để tiểu tử kia đi gặp cha của hắn. Nô Giật nhìn về phía áo bào đen kiếm khách, lạnh giọng nói, nhiệm vụ thất bại, các ngươi đều có trách nhiệm, nên phạt hay là muốn phạt. Bị phạt sau đó, đón lấy nên làm như thế nào, thiết lập sẵn kế hoạch, hiện cho chúng ta, hiểu chưa? Áo bào đen kiếm khách chúng cùng nhau hành lễ, nhì rõ ràng. Đi xuống đi. Là, nghĩa phụ. Trấn Bắc Vương phủ. Thích khách một chuyện. Phương Tu không nói cho bất luận người nào. Hắn vẫn cứ như thường ngày, trải qua hai điểm một đường sinh hoạt. Chỉ cần rời đi vương phủ, không phải ở y địa nhân cư, chính là ở đi y địa nhân cư trên đường. Một tháng sau. Ý gì nhân cư thưởng cũng bắt đầu biến kém. Phương Tu liền lại thay đổi cái thanh lâu. 3 tháng trôi qua rồi. Trấn Bắc Thành mấy cái lớn nhất thanh lâu, Phương Tu cũng đã đi dạo hết rồi. Nhưng là không ra cái gì cực phẩm thưởng. Cơ bản cũng là một ít củng cố tu vi đan dược, tỉ như trúc cơ đan, ngưng thần hoàn loại hình. Trong mấy mắt, đã là cuối mùa thu. Gió lạnh hữu quạng, lá khô chất đầy toàn bộ sân trước ngôi nhà chính. Tú Nhi ôm cái chổi quét ước. Phương Tu ngồi ở trên băng đá tu luyện. Thời gian 4 tháng, từ Hậu Thiên ngũ trọng đến Hậu Thiên thất trọng, tốc độ vẫn là chậm. Đây là ở có đan dược đích tình huống dưới. Không có đan dược, chỉ sợ càng chậm hơn. Hơn nữa Trấn Bắc Thành thanh lâu đều đi dạo gần đủ rồi, lại đi thường chỉ có thể kém hơn, đi những nơi khác lại khó tránh khỏi dẫn tới hoàng đế ngờ vực. Ai, phiền phức. Phương Tu thở dài, lấy ra một viên trúc cơ đan, đưa vào trong miệng mình. Đan dược ở trong miệng hòa tan, biến thành thoải mái kinh mạch linh khí, lưu chuyển toàn thân trên dưới. Chỉ trong chốc lát, Phương Tu liền cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới bay lên một dòng nước ấm. Ôn lưu dường như suối nước giống như vậy, chảy qua kinh mạch, cuối cùng hội tụ ở đan điền vị trí. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng. Lại sắp đột phá rồi. Phương Tu cảm nhận được đan điền dị dạng, đội vã vã địa tập trung sự chú ý linh khí hội tụ ở đan điền vị trí, phảng phất là một đoàn rối tung, lẫn nhau đang rệt. Theo thời gian trôi qua, đan điền trở nên hơi đau đớn, trên trán cũng bí chảy mồ hôi nước. Linh khí càng ngày càng nhiều, từ từ vượt qua đan điền gánh chịu phạm vi. Lập tức, chỉ nghe hoành một tiếng, trong đan điền linh khí hóa thành ôn lưu, tập bổ kinh mạch. Hậu thiên bắt trọng. Xong rồi. Phương Tu mở mắt ra, cầm nắm đấm, cảm thụ trong thân thể dường như dùng mãi không hết lực lượng, cảm xúc dâng trào. 1 năm 4 tháng. Từ Hậu Thiên nhất trọng đến Hậu Thiên bát trọng, coi như là đứng đầu nhất tiên tri tiêu tử cũng không cách nào làm được đi. Đến Hậu Thiên bát trọng, tại đây Trấn Bắc Thành, chỉ cần không nhận tội trêu vào với nhân vật mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tự vệ. Dựa vào âm dương công cùng lục mạch thần kiếm, coi như là Hậu Thiên cửu trọng, thậm chí tiên tiên cường giả, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Phương Tu nghĩ tới đây, làm ra quyết định. Chờ đến hậu thiên cửu trọng, liền rời đi trấn Bắc Vương phủ, đi những nơi khác đánh dấu. Phải biết, toàn bộ trấn Bắc thành ở bề ngoài tiên thiên cao thủ chỉ có 3 người. Một là tiên thiên nhị trọng trấn Bắc vệ chỉ huy sứ Lương Hổ, một là tiên thiên nhất trọng trấn Bắc vệ phó chỉ huy sứ Triệu Phong, còn có một là giang hồ đao khách Lưu Tam Đao. Chỉ cần mình đến hậu thiên cửu trọng, sức chiến đấu cơ bản chẳng khác nào tiên thiên cao thủ. Trừ phi đối mặt hắn chúng ba cái, bằng không toàn bộ trấn Bắc thành, không người có thể ngăn cản chính mình. Trong lúc nhất thời, Phương Tu cảm xúc dâng trào. Lúc này, bên ngoài đình viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Một hạ nhân đi tới Phương Tu trước mặt, đoan đoan chính chính mà dừng lại, một mực cung kính địa thi lễ một cái. Sau đó nói, "Điện hạ, Man Quốc sứ đoàn cầu kiến." "Man Quốc sứ đoàn?" Phương Tu nghe thấy lời này, hơi run run. Khoảng thời gian này, hắn vẫn chìm đắm trong tu luyện, đối ngoại giới chuyện đã xảy ra còn không rõ ràng lắm. Man Quốc lúc nào phái ra sứ đoàn? Sứ đoàn lúc nào đi tới Trấn Bắc thành? Đến Trấn Bắc Vương phủ muốn làm cái gì? Từng cái vấn đề xuất hiện tại Phương Tu trong đầu. Một lát sau, hắn làm ra quyết định, khoát tay một cái nói, "Dựa theo quy củ, sứ đoàn tới chơi, tự có Hồng Lư tự quan chức tiếp đón, tìm đến bản vương làm cái gì? Nói cho bọn họ biết, bản vương không gặp." "Là, điện hạ." Hạ nhân gật gù, rời đi sân trước ngôi nhà chính. Một lát sau, về tới vương phủ cửa lớn. Hắn nhìn trước mặt thân cao lớn, trung vào nạm vàng một bên da dê áo man nhân đặc phái viên chúng. Lớn tiếng nói, "Điện hạ nói rồi, dựa theo quy củ, sứ đoàn tới chơi, tự có Hồng Lư tự quan chức tiếp đón, không cần bái phòng vương phủ, các vị mời về đi." Hắn nói rất huyền chuyển. Nói trắng ra là, chính là, điện hạ không muốn gặp các ngươi đi thôi. Mấy cái cao lớn vạm vỡ man nhân võ giả nghe thấy lời này, nhất thời mất hứng. Một bị lưu vong đến trấn Bắc thành chất thải vô gia, nhà ta công chúa thấy ngươi, là cho mặt mũi ngươi. Ngươi cũng vẫn bưng lên cái giá đến rồi. Bọn họ đang muốn tiến lên nói một chút. Phía sau xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. Dựa theo quý củ, lẽ ra nên như vậy. Chỉ là ta chuẩn bị một ít lễ mọn, trước kia muốn làm diện đưa cho trấn Bắc Vương, bây giờ còn xin mời các hạ thay ta chuyển giao cho điện hạ. Chương 7, chuyên tới để tỉnh giáo chuyện này. Hạ nhân do dự một chút, nói, "Kính xin chờ một chút chốc lát, cho tiểu nhân bẩm báo một tiếng." Làm vương phủ lão nhân, hắn hiểu quy củ, không nên thu lễ, nếu như thu rồi, cho vương phủ gây phiền toái, không phải hắn một hạ nhân có thể gánh nổi. Trong xe ngựa Man Quốc công chúa cũng không sinh khí, chỉ là nói, "Tốt." Hạ nhân chạm đích đi vào vương phủ, chỉ trong chốc lát liền trở về trước cửa. Nhìn trước mặt xe ngựa, trên mặt mang theo nụ cười, nói, "Tâm ý, điện hạ nhà ta tâm lĩnh, lễ bẩn. Điện hạ nhà ta nói rồi, Man Quốc nơi, hoang vu cằn cỗi, ma tộc người không biết muốn tới hướng về trấn Bắc phủ bao nhiêu lần, mới có thể tập hợp một ít đem ra được lễ vật. Cho nên, thì thôi." Bô nói cái gì ngọn ý? Mấy cái cao lớn vạm vỡ man nhân nghe xong, cao mày, một mặt phiền chán. Trong xe ngựa, người mặc lụa mỏng man tộc công chúa nghe xong, thanh tú mặt cười, nhưng là lộ ra tức giận vẻ. Nàng nghe rõ, nhân ra ý tứ của phải. Các người Man Quốc hoang vu càn cỗi, có chừng một ít thứ tốt, đều là từ ta trấn Bắc thành cướp. Giành được đồ vật, tính là gì lễ vật? Bản vương không lọt nổi mắt xanh, tất cả đều đem đi đi. Xì nhục. Đây là trần truồng xì nhục. Man tộc công chúa hít sâu một hơi, tận lực khắc chế nội tâm sự phẫn nộ, mà không thay đổi nói, đã như vậy, vậy thì thôi, hy vọng lần sau có thể có cơ hội cùng trấn Bắc Vương hợp tác. Dứt tiếng, lại dùng rất ngữ nói một câu, chúng ta đi. Liền, Man tộc sứ đoàn cũng không dây dưa, cứ như vậy rời đi. Một nhóm mấy chục người không nhìn dân chúng tức giận ánh mắt, nên ngang địa đi ở trấn Bắc thành trên đường phố. Dùng rất ngữ nghị luận thấy tất cả. Thật không nghĩ tới, trấn Bắc thành so với chúng ta Vương đô còn muốn lớn hơn. Những này chu nhân, đánh trận không được, tạo nhà quả thật có một tay. Cha cha, nơi này nữ nhân thực sự là thủy linh, từng cái non. Nếu ta nói, ngày nào đó dẹp xong trấn Bắc thành, nam nhân tất cả đều kéo đi tạo nhà, nữ nhân tất cả đều. Điện hạ ở đây, nói chuyện chú ý một chút. Khắc Liệt Tư đặc quát lớn rảnh tay câu tiếp theo. Sau đó tiến đến bên cạnh xe ngựa, hỏi, "Điện hạ, chúng ta đón lấy đi chỗ nào?" "Trấn Bắc học phủ." Man tộc công chúa Cổ Lực Na lạnh nhạt nói. "Trấn Bắc học phủ." Khắc Liệt Tư đặc chân mày hơi nhíu lại, có chút không rõ công chúa điện hạ vì sao phải đi chỗ nào, nhưng vẫn là gật gù, thuộc hạ rõ ràng. "Đi." "Trấn Bắc học phủ." Ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị man tộc chiến sĩ tạo thành sứ đoàn mênh mông quần quận địa chạy về phía trấn Bắc học phủ. Trong xe ngựa, Cổ Lực Na cho mày, gương mặt phiền muộn. Nàng nghĩ tới trước trấn Bắc Vương nói những câu nói kia, liền cảm thấy trong lòng ngăn đến sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, trấn Bắc Vương nói không sai. Nàng tặng lễ vật, còn có mặc trên người quần áo, trong tay nâng thư tịch, rất nhiều đều là từ trấn Bắc thành bách tính cùng thương nhân trong tay giành được. Bất luận nàng từng đọc bao nhiêu chu nhân điện tịch, cỡ nào hiểu rõ chu nhân tập tục, có một chút, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào phủ nhận. Đó chính là, ở chu nhân văn hóa bên trong, bọn họ man nhân chính là không thể tranh luận kẻ cướp. Ở man nhân trong mắt, cạnh tranh sinh tồn, thích giả sinh tồn. Ai lực lượng càng mạnh mẽ hơn, ai thì có tư cách nắm giữ tốt hơn tài nguyên. Ta bộ tộc không còn lương thực, không còn y vật, không còn ngựa, cũng không quan hệ. Chỉ cần sức mạnh của ta đủ mạnh, ta là có thể cướp giật bộ tộc khác lương thực, y vật, ngựa. Ta có thể cướp được, bằng chính là của chính ta bản lĩnh. Ngươi không thủ được, đó là ngươi chính mình nhỏ yếu. Ở man nhân lý niệm bên trong, không có kẻ cướp cái này khái niệm, chỉ có mạnh mẽ còn có nhỏ yếu. Mà chu nhân thì lại không giống nhau. Cường giả không nên ức hiếp nhỏ yếu. Vừa vặn ngược lại, cường giả nên bảo vệ nhỏ yếu. Nay cùng man tộc cường giả vi tôn lý niệm là đi ngược lại. Là một người rất được chu nhân văn hóa ảnh hưởng man nhân. Cổ Lực Na thường thường bởi vì Chu Nhân cùng người man lý niệm không giống mà cảm giác thống khổ. Nàng cũng không biết ai là sai, ai là đúng, hay là lý niệm chi tranh căn bản không có đối với sai. Nhưng làm man tộc công chúa, nàng nhất định phải kiên định giữ gìn man tộc lợi ích. Bởi vậy, lần này làm man quốc vương đình sứ giả, nàng muốn làm hết sức ở tại đàm phán là vương đình tranh thủ lợi ích. Đàm phán là một hồi đánh cờ. Trận này đánh cờ bên trong, mấu chốt nhất chính là hai điểm. Số 1, bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình. Thứ 2, thăm dò đối phương đường biên ngang. Nói cách khác, thông qua các loại thủ đoạn, che giấu mình đường biên ngang, bức bách đối phương bại lộ ranh giới cuối cùng của mình. Đây là đánh cờ then chốt. Mà nàng cần làm cũng chính là những thứ này. Hồng Lư tự quan chức cùng lễ bộ quan chức đến trấn Bắc Thành còn cần một chút thời gian. Cổ Lực Na muốn lợi dụng khoảng thời gian này, sử dụng các loại thủ đoạn đả kích Chu Nhân tinh thần, xây dựng một loại Chu Nhân khắp mọi mặt cũng không sánh bằng man nhân bầu không khí. Lấy này ở tại đàm phán tranh thủ nhiều hơn lợi ích. Đả kích một người phương thức tốt nhất chính là khi hắn am hiểu lĩnh vực đánh bại hắn. Ở Chu Nhân trong mắt, man nhân đều là một ít rốt đặc cán mài du một đầu, ngu xuẩn mà dã man. Bởi vậy, Cổ Lực Na lựa chọn trạm thứ nhất là trấn Bắc học phủ. Nàng muốn cùng trấn Bắc học phủ giáo sư tỉ thí ai hơn học thức uyên bác. Ở trí lực cùng học thức hai phương diện này, đả kích Chu Nhân. Đương nhiên, nếu như đối phương là quốc tử giám đại nho, Cổ Lực Na vẫn đúng là không cái này tự tin có thể chắc thắng đối phương. Thế nhưng, một nho nhỏ trấn Bắc học phủ giáo sư, nàng vẫn đúng là không để vào mắt. Là man tộc bên trong Chu Nhân thông, Cổ Lực Na không chỉ có riêng chỉ là nghiền ngẫm đọc quá mấy quyển Chu Nhân điển tịch mà thôi. Từ nhỏ, nàng liền biểu hiện ra hơn người đọc sách thiên phú. Rất nhiều học thức bên bác tiên sinh đều không thể hiểu điển tịch, nàng chỉ là liếc mắt nhìn, là có thể hiểu thấu đáo trong đó thâm ý người bên ngoài đọc lấy đến tối nghĩa khó hiểu sách cổ, ở trong mắt nàng, nhưng là tẻ nhạt lúc giải buồn sách báo. Chất lên thành đống so với người còn cao hơn thánh nhân điển tịch, càng là từng đọc một lần, là có thể đọc lầu đầu. Không chút nào khuyết đại, toàn bộ man tộc, cũng lại tìm không ra so với nàng càng hiểu rõ Chu Nhân văn hóa, đồng thời biết làm sao lợi dụng Chu Nhân văn hóa đối phó Chu Nhân người rồi. Nguyên nhân chính là như vậy. Lần này nghị hòa, man vương mới có thể phái nàng làm sứ giả. Xe ngựa rất nhanh đi tới trấn Bắc học phủ. Làm Tây Bắc trọng trấn, so với những châu khác phủ, trấn Bắc phủ vũ phong so sánh thịnh, văn phòng yếu kém. Trấn Bắc học phủ trước cửa, tương đối quẩn cũ kẽ. Lui tới đều là một ít người qua đường. Man tộc xe ngựa đậu ở chỗ này, trong nháy mắt đưa tới chu vi người qua đường chú ý không ra thời gian một nén nhang, chu vi đã vây quanh một vòng xem náo nhiệt mách tính. Chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Những người man này đến nơi này làm gì? Bọn họ nhận thức chứ sao? Nhìn bọn họ tướng mạo, liền biết nhất định là một đám ăn tươi nuốt sống, không biết nhân nghĩa dã nhân. A, một đám thô bị man gì, đứng phủ học trước cửa, quả thực chính là điếm ô thánh nhân, điếm ô nho đạo. Trong xe ngựa, Cổ Lực Na nghe thấy chu vi bách tính nghị luận, không hề tức giận, trái lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lập tức đi xuống xe ngựa, đứng phủ học trước cửa, lớn tiếng nói: Man quốc vương đỉnh Cổ Lực Na, nghe tiếng đã lâu trấn Bắc học phủ trịnh giáo thụ học thức quên bác, chuyên tới để thỉnh giáo. Chương 8, như thế nào nhân nghĩa? Dứt tiếng, dân chúng chung quanh bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng bàn luận. Thỉnh giáo, nàng là muốn cùng học phủ giáo thụ tỉ thí ai hơn học thức quên bác sao? Thô bị man gì, ai cho nàng tới cửa khiêu chiến dũng khí? Một man tộc tiểu cô nương, sợ là liền thánh nhân chi đạo cũng không rõ ràng, dám ở phủ học trước cửa múa dịu qua mắt thợ, thực sự buồn cười. Dân chúng chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Trong lời nói xem thường, không chút nào thêm che giấu. Nếu là luật võ, man nhân còn có một chút kêu gào tư bản. Dù sao bọn họ trời sinh thân thể cường tráng, võ học thiên phú sát thực so với Chu Nhân mạnh hơn một ít. Nhưng tỉ thí học vấn, không chút nào khuyết đại, tùy tiện từ trong đám người lôi ra một dạy học tiên sinh, đều so với hắn man quốc học thức nhất uyên bác người mạnh hơn. Đây là Chu Nhân tự tin. Đối với mình văn hóa tự tin. Học phủ cửa lớn từ từ mở ra. Một người mặc trường bào trẻ tuổi thư sinh đứng ở trước cửa, mặt không thay đổi nhìn Cổ Lực Na, khẽ nói: "Nhà ta tiên sinh chính đang giải lao, như các hạ không chê, tại hạ có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc." Cổ Lực Na phía sau, man nhân các chiến sĩ nghe thấy lời này, mặt lộ vẻ phẫn nộ. "Một mình ngươi tiểu đứa trẻ, biết cái gì? Còn giải thích nghi hoặc, bú sữa mẹ đi thôi. Các ngươi Chu Nhân trong ngày thường nói quát chính mình học vấn lợi hại cỡ nào, kết quả đây." Hiểu ra thấy nhà ta công chúa điện hạ, liền trốn ở trong phòng làm con rùa đen rút đầu. "Món đồ gì? Phi." "Không hiểu chính là không hiểu, không phải là sẽ không, còn giải lao, giữa trưa, giải lao cái dám." Man nhân trong ngày thường không thích đọc sách, nhưng không có nghĩa là bọn họ ngốc. Nhìn thấy cái này thư sinh, tự nhiên rõ ràng đây là cái kia phủ học giáo sư cố ý hành động. Dùng một người thư sinh qua loa lấy lệ công chúa điện hạ. Đây là trần truồng xỉ nhục. Thật giống như bộ tộc trong lúc đó luật võ. Một phương cử đi một đứa bé. Như vậy, một phương khác bất kể là thua là thắng, cũng bị mất ý nghĩa. Vào lúc này, tốt nhất phương pháp ứng đối chính là mang hắn chó nương dưỡng. Người không biết xấu hổ, lão tử cũng là không cần thiết cho người mặt. Mắng lên sau đó, tỷ võ kết quả cũng là không ai quan tâm. Quả nhiên, thư sinh nghe thấy man nhân đục mà sau, mặt trở nên đỏ chót, vươn ngón tay bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi, các ngươi có nhục lịch sự." Dân chúng chung quanh nhìn thấy tình cảnh này, đều là lộ ra chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. "Ta tiểu tiên sinh a, chửi nhau ở đâu là như vậy mắng a? Nhân gia vốn là man gì, không để ý cái gì lịch sự. Ngươi mắng người ta có nhục lịch sự, này không phải là mắng, ngươi là con heo nhỏ sao? Một chút sát thương lực đều không có. Mắng người, vẫn phải là chúng ta đi. Thô bị man gì, ta đại chu 3 tuổi hài đồng đều có thể cho các ngươi giải thích nghi hoặc, huống chi là người đọc sách. há mồm ngậm miệng chính là bú sữa mẹ, làm sao? Các ngươi man nhân cái tuổi này, còn không có cài sữa sao? Man nhân chiến sĩ một đôi chớp mắt, trừng mắt về phía dân chúng chung quanh. Gắt một cái khí, mắng, phi. Cậu vật, ngươi mắng nữa một câu thử xem. Nơi này là trấn Bắc Thành, đâu đâu cũng có tuần tra bộ khoái. Những người man này chính là có gan to bằng trời cũng không dám ở đây hành hung. Trấn Bắc phủ dân phong dũng mãnh. Dân chúng rõ ràng điểm này, tự nhiên cũng không cam yếu thế, về sẵn nói, một đám xuất sinh. Mắng các ngươi lại làm sao? Chó chết. Ngươi chó chết. Ngươi mới chó chết. Rất nhanh. Học phủ trước cửa tỉ thí diễn biến thành một hồi trò khơi hải. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính tụ tập cùng nhau. Chỉ vào đối diện man nhân các chiến sĩ, chửi ầm lên. Man nhân các chiến sĩ không cam lòng yếu thế, dùng bọn họ chỉ sẽ một ít chu ngữ thô tục, khàn cả giọng địa đánh trả. Trong lúc nhất thời, tình cảnh khá là đổ sộ. Như vậy hỗn loạn rằng có không bao lâu. Cổ Lực Na không nhìn nổi, chân mày hơi nhíu lại, dùng man nhân ngôn ngữ quá lớn. Được rồi, nhìn các ngươi, nơi nào như là vương đình dũng mãnh nhất chiến sĩ, quả thực chính là một đám chua ngoa đánh đá. Man nhân các chiến sĩ bị quát lớn sau đó ngừng lại, từng cái mắt đỏ, trừng mắt dân chúng chung quanh, thở hổn hển. Hiển nhiên là chưa hết phòng thèm. Dân chúng chung quanh thấy man nhân không lên tiếng, cũng đều yên tĩnh lại. Vẻ mặt dĩ nhiên cùng người man xuất kỳ nhất trí. Một hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên dậm chân, khí đạo, làm sao không mắng? Lao nương còn không có phát lực đây. Học phủ trước cửa, thư sinh nơi nào gặp loại tình cảnh này, sợ run ở tại chỗ, trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng may, vào lúc này, Cổ Lực Na mở miệng nói chuyện rồi. Vấn đề của ta rất đơn giản. Nho ra lấy nhân nghĩa hai chữ lập nói, như thế nào nhân? Như thế nào nghĩa? Thư sinh cùng dân chúng chung quanh nghe thấy vấn đề này, tất cả đều ngẩn ra. Lập tức, vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái. Con tưởng rằng nàng sẽ hỏi vấn đề gì, như thế nào nhân nghĩa? Ba tuổi hài đồng đều biết. Man di chính là man di. Nhân nghĩa hai chữ đều không rõ ràng, cùng xúc vật có cái gì khác nhau chớ. Dân chúng chung quanh đều là một mặt xem thường. Thư sinh lại không trào phúng, suy tư chốc lát, hồi đáp, thánh nhân biết, nhân người người yêu, cho nên, nhân chính là người yêu, tiến thêm một bước, nhân là quân tử bản tính, đối nội khắc kỷ, đối ngoại người yêu, quân tử chi đạo. Nghĩa người, nghi vậy, nói đơn giản chính là hành động, có hay không thích hợp, thánh nhân biết, nghĩa người, tâm quy chế, chuyện chi nghi vậy, nói chính là đạo lý này. Cổ Lực Na nói, như vậy, một người trơ mắt nhìn một người khác chết chìm mà chết, cũng không làm cứu viện, có phải là nhân? Dứt tiếng, dân chúng không còn gì để nói. Đều trơ mắt nhìn người khác chết đuối, này nếu như vẫn tính nhân, ngày đó dưới đáy sẽ không ác nhân. Thư sinh không chút nghĩ ngợi, hồi đáp, tự nhiên không phải. Một tên nam tử ôm một tên xa lạ trần truồng nữ tử, có phải là nghĩa? Dân chúng chung quanh, người man này nha đầu hẳn là cái kẻ ngu si chứ. Làm sao tận hỏi một ít không giải thích được vấn đề. Nam nhân ôm cô gái xa lạ. Đó là lưu manh. Làm sao có thể là nghĩa? Thư sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, chân mày hơi nhíu lại, do dự nói, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi là nam nữ xa lạ. Cho nên, không phải. Cổ Lực Na nghe thấy câu trả lời này, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, hỏi, nếu là một tên nam tử, đi ngang qua bờ sông, nhìn thấy một tên trần truồng nữ tử chết chìm, thi cứu chính là bất nghĩa, không cứu chính là bất nhân. Vậy hắn nên làm như thế nào? Chuyện này. Thư sinh nghe thấy vấn đề này, giật mình. Dân chúng chung quanh cũng đều giật mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học phủ yên lặng như tờ. Không cứu phải không nhân, cứu phải không nghĩa. Vậy rốt cuộc có nên hay không cứu? Dân chúng chung quanh cho mày, càng là không biết nên làm thế nào cho phải. Đừng nói là bọn họ. Coi như là này học phụ thư sinh cũng không biết nên làm gì trả lời. Đứng tại chỗ, lông mày cấm nhăn nheo. Man nhân các chiến sĩ nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra dương dương tự đắc vẻ mặt. Gặp phải một tên xa lạ trần truồng nữ tử. Này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là khiêng về nhà A. Những này chu nhân còn tự xưng là đọc đủ thứ thi thư, thậm chí ngay cả vấn đề đơn giản như vậy đều trả lời không được. Món đồ gì? Hẹt ui. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thư sinh cái chán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì trả lời. Vào lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn bỗng nhiên từ học phủ bên trong truyền ra. Đương nhiên phải cứu. Kế tạm thời thôi. Chương 9, nhân tính buồn bốn ác. Tạm thích ứng. Chính là tạm thời thích hợp. Gặp người gặp nạn, làm cứu viện, không sai. Nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không sai. Nhưng muốn phân tình huống, vì cứu người, một ít không ảnh hưởng toàn cục hành vi, làm cũng không sao, cái này kêu là làm tạm thích ứng. Dân chúng chung quanh nghe thấy lời giải thích này, đều là mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Kế tạm thời. Nói thật hay. Bách tính tán thưởng đồng thời. Một tên ông lao tóc trắng từ học phủ bên trong đi ra, đứng Cổ Lực Na trước mặt. Một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, lạnh nhạt nói, lão phu trấn Bắc học phủ giáo thụ Trịnh Chính. Tiên sinh. Thư sinh nghe thấy ông lão thanh âm của, vội vội vã vã địa đứng qua một bên, xấu hổ cúi đầu. Dân chúng chung quanh thì lại có vẻ hơi kích động, vô cùng phấn khởi nói, Trịnh giáo thụ đến rồi. Có Trịnh giáo thụ tại đây, người mang kia tiểu nha đầu không tạo nổi sóng gió gì. Tiểu nha đầu, ngươi còn có cái gì vấn đề, nhanh lên một chút hỏi. Chớ trì hoãn Trịnh giáo thụ giải lao. Cổ Lực Na nhìn về phía Trịnh giáo thụ, không có quá nhiều hàn huyên. Trực tiếp mở miệng hỏi, Trịnh giáo thụ, ngươi cho rằng nhân tính buồn bốn thiện vẫn là buồn bốn ác? Thánh nhân nói, nhân chi sơ, tính buồn thiện. Nhân tính tự nhiên là buồn bốn thiện, này còn có hỏi sao? Chính là, người man này tiểu nha đầu hỏi chuyện gì, ba tuổi hài đồng đều có thể trả lời, quả thực chính là vũ nhục Trịnh giáo thụ. Dân chúng chung quanh lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Trịnh giáo thụ nhưng là mặt không thay đổi trả lời, thánh nhân biết, lòng chắc ẩn, mọi người đều có, thiện ác chi tâm, mọi người đều có, lòng cung kính, mọi người đều có, thị phi chi tâm, mọi người đều có. Là cố nhân tính bổn thiện. Một đời người hạ xuống, thì có lòng chắc ẩn, có thể giữ gìn trật tự, nhận biết thị phi, thiện ác. Bởi vậy, nhân tính bổn vốn thiện. Hợp tình hợp lý, làm người tín phục. Dân chúng chung quanh nghe xong, đều là tán đồng địa điểm gật đầu. Cổ Lực Na nhưng lắc lắc đầu, chất vấn, nếu nhân tính bổn vốn thiện, vì sao Nho gia muốn đẩy sùng lễ pháp, giáo hóa bách tính? Trịnh giáo thụ nghe thấy vấn đề này, há miệng, muốn giải thích. Thế nhưng, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Cổ Lực Na kể ra quan điểm của chính mình. Người thời nay chi tính, sinh mà có thật lợi yên, sinh mà có ghét yên, sinh mà có hai mắt chi mớn, làm sao có thể nói nhân tính bổn vốn thiện? Nếu là người tính bổn thiện, Nho gia cớ gì tôn sùng lễ pháp, cớ gì mở học phủ, cớ gì giáo hóa bách tính? Cho nên, nhân tính bổn vốn ác. Nguyên nhân chính là nhân tính bổn vốn ác, cho nên tôn sùng lễ pháp, có học chi hóa, lễ nghĩa chi đạo, sau đó phù hợp văn lý, mà quy về trị. Cổ Lực Na quan điểm rất sắc bén. Nói đơn giản chính là, một đời người hạ xuống thì có dục vọng sẽ dẫn đến tội ác, bởi vậy Nho gia tôn sùng lễ pháp, quy định người hành vi có hay không hợp nhân nghĩa, lấy này giáo hóa bách tính. Nói như vậy, một đời người hạ xuống chính là kẻ ác. Ta nhớ tới thánh nhân không phải nói như vậy a. Thánh nhân nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện, một đời người hạ xuống hẳn là người lương thiện mới đúng. Thánh nhân nói như vậy, tại sao có thể là sai đây? Dân chúng chung quanh nghe giống thật mà là giả, đều cảm thấy người man này tiểu nha đầu nói có mấy phần đạo cụ. Dù sao mọi người đều là từ hài đồng tới được, đều biết, đứa nhỏ thế giới nhất là đơn thuần, muốn cái gì đồ vật, chưa bao giờ sẽ giấu ở trong lòng, lẫn nhau tranh đoạt là chuyện thường xảy ra. Này không phải là man nhân tiểu nha đầu nói người chi tính, sinh mà có thật lợi yên sao? Đợi được đứa nhỏ lớn rồi một ít, đại nhân muốn nói cho đứa nhỏ, không nên tranh đoạt, muốn vui với chia sẻ. Từ nay về sau, đứa nhỏ mới biết, có vài thứ, mặc dù mình muốn, nhưng không phải là của mình, không thể cướp. Này không phải là man nhân tiểu nha đầu nói có học chi hóa, lễ nghĩa chi đạo, sau đó phù hợp văn lý, mà quy về chỉ sao? Nhưng là, tất cả những thứ này cùng thánh nhân nói nhân chi sơ, tính bổn thiện là tuyệt nhiên ngược lại a. Dân chúng nghĩ tới đây, lâm vào xoắn xuýt, không biết đến cùng nên nghe ai. Mà Trịnh giáo thụ, vào giờ phút này, đồng dạng cho mày, suy tư về Cổ Lực Na nói tới nhân tính bổn vốn ác. Trong ngay mắt, nửa nén hương thời gian trôi qua rồi. Trịnh giáo thụ lúc gần lúc hiện cảm thấy Cổ Lực Na trong lời nói có lỗ thủng. Dù sao, không ai có thể chứng minh, một đời người hạ xuống, như nàng nói, có thật lợi yên, có ghét yên, có thai mắt chi mớn. Nhưng làm sao phản bác, Trịnh giáo thụ lại muốn không ra. Vây xem bách tính nghị luận thanh âm của càng lúc càng lớn. Dần dần, đã bắt đầu có con tin nghi thánh nhân nói như vậy quyền uy rồi. Trịnh giáo thụ phía sau, thư sinh nhìn thấy tình cảnh này, lo lắng chăm chú nắm lấy góc áo. Tiên sinh nếu như không nữa phản bác, vấn đề thì phiền phải a. Hắn rất muốn tiến lên thay tiên sinh trả lời, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng tại chỗ làm gấp. Mà Trịnh giáo thụ đây, chau mày, một mặt trầm tư. Cùng trước thư sinh giống như lúc, không biết qua bao lâu. Trịnh giáo thụ ngước mắt nhìn phía Cổ Lực Na, dùng bình thản giọng nói, thánh nhân biết chi vì là biết chi, không biết vì là không biết, nhân tính buồn vốn thiện không sai, nhân tính buồn vốn ác, theo cho ngươi thuyết pháp, cũng không sai, thế nhưng, thánh nhân từng nói, nhân chi sơ, tính buồn thiện, nghĩ đến, nhân tính thiện ác, thánh nhân là suy nghĩ trôi qua, chỉ là lấy lão phu học thức, không cách nào tìm hiểu trong đó thâm ý cho nên. Ngươi vấn đề này, lão phu không cách nào trả lời. Dứt tiếng, học phủ trước cửa, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Lập tức, trong đám người bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng bàn luận. Liên Trịnh giáo thụ đều không thể phản bác sao. Nói như vậy, người man này tiểu nha đầu nói chẳng phải là có đạo lý riêng của nó. Một man nhân, phản bác thánh nhân nói như vậy, dĩ nhiên để Trịnh giáo thụ cũng không có nói có thể nói, chuyện này. Trong lúc nhất thời, bộ phận bách tính niềm tin xuất hiện đổ nát. Trong bọn họ phần lớn người tuy rằng không từng đọc sách, thế nhưng vẫn tin chắc thánh nhân nói như vậy đều là đối với, là không thể cãi lại. Nhưng là bây giờ, một man nhân tiểu nha đầu, giam ba câu liền đẩy ngã thánh nhân nói như vậy, thậm chí còn thu được một tuyệt nhiên ngược lại kết luận. Điều này làm cho bọn họ có thể nào không nghi ngờ nhân sinh đây. Dù sao, thánh nhân nói như vậy, có một nơi sai, thì có khả năng có hai nơi sai, ba chỗ sai, thậm chí nhiều hơn sai. Phải biết, thánh nhân nói như vậy là nho đạo căn bản, mà nho đạo là đại chu văn hóa căn bản. Thánh nhân nói như vậy là sai, có phải là mang ý nghĩa nho đạo cũng là sai lầm? Không ai có thể trả lời. Quan trọng nhất là, lật đổ thánh nhân nói như vậy, không phải cái gì đại nho, thậm chí cũng không phải một nho sinh, mà là một bị bọn họ coi là man di man nhân tiểu nha đầu. Nếu như là đại nho lật đổ thánh nhân nói như vậy trong lòng bọn họ còn có thể cân bằng một điểm. Dù sao hiện nay đại nho, đặt ở hậu thế, cũng có thể trở thành á thánh, thậm chí thánh nhân. Thế nhưng, man di trước sau đều là man di, phải không vì là đại chu cho man nhân. Man di lật đổ thánh nhân nói như vậy, giống như là một đòn lòng bàn tay nặng nề đánh vào mỗi một cái tôn sùng nho đạo chu nhân trên mặt. Hoàng hốt trong lúc đó, rất nhiều người bên thai thậm chí xuất hiện ảo thính. Là man nhân môn khinh thường kêu gạo. Thánh nhân gì nói như vậy, thánh nhân gì chi đạo, tất cả đều là trung tiện, đánh giám. Là giám cho không kêu. Một bên khác, Cổ Lực Na nghe thấy vây xem dân chúng nghị luận, nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Mặc dù mình lý luận cũng coi lỗ thủng, thế nhưng cái này Trịnh giáo thụ một chốc cũng không tìm được phản bác lý do. Như vậy, cuộc tỷ thí này, chính mình cũng đã thắng. Mục tiêu đầu tiên đạt thành. Kế tiếp là thứ hai. Nàng không có cho Trịnh giáo thụ tiếp tục cơ hội suy tính, mà là quay đầu cho Khắc Liệt Tư Đặc mấy mắt. Khắc Liệt Tư Đặc lập tức hiểu ý bước về trước một bước. ngắm nhìn một phía, dồn khí đan điền. Lớn tiếng nói, Man Quốc Vương Đình Khắc Liệt Tư Đặc, nghe tiếng đã lâu Trấn Bắc thành dân phong dũng mãnh, võ đạo hưng thịnh, chuyên tới để thỉnh giáo. Chương 10 các ngươi chu nhân quá yếu dứt tiếng. Học phủ trước cửa lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Vây xem bách tính còn không có từ trước xung kích bên trong chậm lại đây, nghe thấy Khắc Liệt Tư Đặc, tất cả đều có chút ngộng. Một lát sau, bọn họ mới phảng phất minh bạch cái gì, nhìn về phía đứng ở trong đám người Man tộc đại hán, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Học phủ trước cửa là bực nào thần thánh địa phương, này thô bị Man Di dám ở đây kêu gào, rõ ràng là không đem bọn họ để ở trong mắt. Thô bị Man Di, nơi này là Trấn Bắc Thành, không phải là các ngươi man hoang. Học phủ trước cửa lẽ ra nên kính trọng, nếu muốn luận võ chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng không phải ở đây. Man tử, nhanh lên một chút cũng ngay. Tức giận bách tính trừng mắt nhìn Man nhân đại hán, dồn dập quát lớn. Khắc Liệt Tư Đặc không hề bị lay động, đứng tại chỗ khe nói, các ngươi chu nhân lẽ nào chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi, muốn ta ly khai có thể, chỉ muốn các ngươi ai có thể thắng ta, ta lập tức rời đi. Không chỉ có rời đi, còn hướng về các ngươi học phủ bên trong thánh nhân điêu khắc, túi mình nghiêng mình bồi tội. Các ngươi ai dám đánh một trận? Cái cuối cùng chữ hạ xuống, trong phút chốc một cổ cường đại khí tức bao phủ tới. Hậu thiên bắt trọng, vây xem bách tính cảm nhận được luồng hơi thở này, biến sắc mặt, tất cả đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Hậu thiên bắt trọng, bất luận để ở nơi đâu cũng có thể coi là được với là cao thủ rồi. Trước mắt người man này, nhìn qua có điều hơn 30 tuổi, dĩ nhiên là hậu thiên bắt trọng. Nay đã có thể xưng tụng là thiên phú dị bẩm rồi. Nếu như là hậu thiên ngũ trọng, hoặc là 6 tầng, Trấn Bắc Thành cũng không có thiếu người có thể cùng một trận chiến. Nhưng là hậu thiên bắt trọng, toàn bộ Trấn Bắc Thành đều không có bao nhiêu, như thế nào vào trận? Trong lúc nhất thời, dân chúng trầm mặt lại. Lúc này, Khắc Liệt Tư Đặc nhìn quanh một tuần, thờ ơ nói, bất luận ngươi là tu vi gì, chỉ cần tới đánh với ta một trận, ta đều sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngươi cùng một cảnh giới. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ vẫn thủ tại chỗ này. Một ngày bất bại, một ngày không lùi. Dứt tiếng, trong đám người bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng bàn luận. Áp chế tu vi, còn vẫn thủ tại chỗ này, nói như vậy, xa luân chiến, hắn cũng không sợ. Một ngày bất bại, một ngày không lùi. Thô bị Man Di, không khỏi cũng quá cuồng vọng. Hắn nhiều ở đây dừng lại nháy mắt, chính là chúng ta Trấn Bắc Thành nháy mắt xỉ đụng. Nói cho cùng, hắn chỉ là cảnh giới so với chúng ta cao hơn một chút thôi, còn không biết thực lực chân chính làm sao. Các anh em, ta đi lên trước thăm dò sâu cạn, nhìn cái tên này đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, dám ở Trấn Bắc Thành ngang ngược. Một giây sau, một nắm trường đao mặt thẹo từ trong đám người đi ra, trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Khắc Liệt Tư Đặc, cả giận nói, ma tử, lão tử với ngươi quá xó chiêu. Nói xong, hắn một cái dắt hạ thân trên áo có lớp lót bằng đồng, lộ ra một thân bắp chân thịt, mặt trên hiện đầy nhiều loại vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Là Lưu Mặt Thẹo ba, cái tên này nhưng là kẻ hung hãn, trước tiên là Trấn Bắc vệ đao phụ thủ, sau đó đã có tuổi liền lui ra đến rồi. Theo hắn nói, chính mình cái gì cũng sẽ không, chỉ có thể giết người, trở lại Trấn Bắc thành sau cũng không an phận, thường thường ra khỏi thành giết chút hoang mạc kẻ cướp, những năm này cũng coi như là kiếm ra một chút thành tựu. Hắn nhưng là nửa đời đều ở trên mũi đao liếm máu người. Bàn về thực chiến, Trấn Bắc thành vẫn đúng là không bao nhiêu người có thể so sánh được với hắn. Dân chúng chung quanh nghị luận đồng thời, chủ động lùi lại, cho hai người nhường ra một đám lớn đất trống. Khắc Liệt Tư Đặc trên dưới đánh giá một chút mặt hẹo. Trên mặt vẻ mặt vẫn không có một chút biến hóa nào. Lạnh nhạt nói, ngươi là hậu thiên ngũ trọng, ta cũng chỉ dùng hậu thiên ngũ trọng lực lượng. Mặt hẹo gắt một cái, đừng nói nhảm. Thiết chiêu. Nói xong, hai chân dùng sức giẫm một cái, cả người dường như liệp báo giống như vậy, xông về Khắc Liệt Tư Đặc. Tốc độ cực nhanh. Vây xem bách tính chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen né qua, sau đó liền phát hiện, mặt thẹo đã đi tới Khắc Liệt Tư Đặc trước mặt. Một đao chém. Mặt thẹo tay cầm trường đao, nhảy lên một cái. Bên trong đan điền tất cả linh khí, tất cả đều ngưng tụ ở hai cái trên cánh tay. Một giây sau, cánh tay của hắn nổi gân xanh, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Trong giây lát này lực lượng là trong ngày thường gấp 3. Làm đã từng Trấn Bắc vệ đao phụ thủ, mặt thẹo biết rõ, lợi hại nhất giết người kỹ, thường thường nhất giản dị. Tỷ như hắn một đao chém, không có bất kỳ hoa lệ kỹ xảo, chỉ là đơn giản một đòn chém vào. Thế nhưng mấy chục năm qua, chết ở hắn đòn đánh này chém vào trên man nhân nhiều vô số kể. Hắn có đầy đủ tự tin, một đao kia vô xuống, cái này man tử không chống đỡ được. Ầm. Trường đao đánh xuống, một đạo sức mạnh vô hình cuộn sóng lấy Khắc Liệt Tư Đặc làm trung tâm, khuyết tán ra đến. Vây xem bách tính cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, tất cả đều theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. Đợi được mở mắt lần nữa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, bọn họ tất cả đều bối rối. Chỉ thấy bị trường đao chém vào man nhân, mà không thay đổi đứng tại chỗ, không có một chút nào né tránh. Trên người cũng không chút nào vết thương. Thật giống như không đao nộ bất kỳ công kích như thế, mà mặt thẹo cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Trường đao rơi vào bên cạnh hắn, đã cắt thành mấy đoạn. Dĩ nhiên, thua. Sao có thể có chuyện đó? Đê tiện. Nói cẩn thận chỉ dùng hậu thiên ngũ trọng lực lượng. Vì sao đổi ý? Vây xem bách tính trừng mắt về phía Khắc Liệt Tư Đặc, trong ánh mắt phun ra lửa giận, dồn dập quát mắng. Trấn Bắc thành dân phong dũng mãnh, võ đạo hưng thịnh. Nơi này bách tính, hoặc nhiều hoặc ít đều từng tập qua vũ. Đối với võ đạo cũng có một điểm hiểu rõ. Cùng cảnh giới bên dưới, người man này làm sao có khả năng mạnh mẽ chống đỡ mặt thẹo dụng hết toàn lực một đao, hơn nữa còn đem trường đao đánh gãy, đem mặt thẹo đánh bay. Này căn bản không thể. Giải thích duy nhất chính là cái này man nhân lật lọng, vận dụng hậu thiên bắt trọng lực lượng. Chỉ có hậu thiên bắt trọng có thể như vậy nghiền ép hậu thiên ngũ trọng. ta chỉ dùng hậu thiên ngũ trọng lực lượng, là các ngươi chủ nhân quá yếu. Khắc Liệt Tư Đặc nhìn quanh một tuần, mặt không hề cảm xúc. Ngươi. Vây xem Bách Tính tức giận đưa tay ra, chỉ vào hắn. Vừa định mở miệng mắng người, chợt nghe mặt thẻo thanh âm của vang lên. Hắn xác thực chỉ dùng hậu thiên ngũ trọng lực lượng. Mặt thẻo một cái tay chăm chú che một cái tay khác hổ khẩu vị trí, chậm rãi đứng lên. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Là ta bất cẩn rồi, không nghĩ tới ngươi là Man Thần đệ tử. Mặt thẻo nhìn chằm chằm Khắc Liệt Tư Đặc, vẻ mặt thống khổ đồng thời có chút không cam lòng. Hắn do dự một chút, cắn răng, vẫn là nói, cuộc tỷ thí này, ta thua. Dứt tiếng, đoàn người lần thứ hai bạo phát nhiệt liệt tiếng bàn luận. Lừng lấy nổi danh Lưu Mặt Thẻo Ba, cứ như vậy thất bại. Cái này Man Tử rốt cuộc là lai lịch gì? Không có nghe Đao Ba nói, hắn là Man Thần đệ tử. Man Thần từ lúc 30 năm trước chính là tông sư cấp bậc cường giả, đệ tử của hắn có thể kém sao? Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt mà nhìn cái tên này ở học phủ trước cửa làm càn. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, trong đám người lại vang lên một thanh âm. Man Tử, đừng hung hăng, lao tử gặp gỡ ngươi. Chương 11, trêu chọc mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã nhìn thấy một tinh tráng hán tử đứng dậy, là Xá Liêm Thương Tông chính. Nhớ không lầm, hắn nhưng là hậu thiên bắt trọng. Ta nghe nói chỉ huy sứ đại nhân đã từng tự mình yêu hắn gia nhập trấn Bắc Vệ, đồng thời đồng ý hắn đều chỉ huy thêm chuyện vị trí, tuy rằng cuối cùng không thành, nhưng đủ để nói rõ, người này rất mạnh. Lưu Tam tuy rằng kinh nghiệm thực chiến nhiều, nhưng dù sao chỉ là hậu thiên ngũ trọng, cùng hậu thiên bắt trọng so với, đối với võ đạo lý giải không đủ sâu sắc, hơn nữa hắn trước đó không biết người Man này thực lực, thua tỷ thí, ngược lại cũng bình thường. Tống Chính cũng không phải như thế, hắn mặc dù chỉ là giang hồ hiệp khách, nhưng vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, kinh nghiệm thực chiến không thể so Lưu Tam kém. Quan trọng nhất là, hắn là chân thật hậu thiên bắt trọng. Hậu thiên bắt trọng cùng hậu thiên bắt trọng trong lúc đó tỷ thí, mới càng có sức thuyết phục. Một trấn Bắc phủ bộ khoái nhìn trước mặt Tống Chính cùng Khắc Liệt Tư Đặc, nói như thế. Dân chúng chung quanh nghe xong, con ngươi sáng ngời, tất cả đều một lần nữa lên tinh thần. Đúng, hậu thiên bắt trọng nên cùng hậu thiên bắt trọng so với. Bắt nạt hậu thiên ngũ trọng có gì tài ba? Hắn có thể đánh thắng Lưu Tam, chỉ là bởi vì Lưu Tam kinh địch, lần này Tống Chính ra tay, chúng ta nhất định có thể thắng. Tống Chính, tất thắng. Vây xem Bách Tính thần sắc kích động, bắt đầu vì là Tống Chính cờ tung bày trợ uy. Mấy cái bộ khoái nhìn nhau một chút, ở đoàn người phía trước đứng thành một bức từng người. Hậu thiên bắt trọng nếu là ngộ thương rồi các ngươi, nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì tan xương nát thịt, tất cả đều đứng xa một chút, lùi về phía sau. Vây xem Bách Tính dồn dập lùi lại, nhường ra càng to lớn hơn một mảnh đất trống. Cổ Lực Na xe ngựa cùng cái khác man nhân cũng đều lùi lại 200 bước, cho bọn họ chảy ra đầy đủ không gian. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đất trống chỉ còn dư lại Khắc Liệt Tư Đặc cùng Tống Chính hai người. Khắc Liệt Tư Đặc thân hình cao to, một thân bắp chân thịt dường như đúc bằng sắt thép giống như vậy, làm người nhìn mà phát khiếp. Tống Chính đứng ở trong đám người có vẻ cực kỳ tinh tráng, có thể cùng Khắc Liệt Tư Đặc so với, liền có vẻ hơi gầy yếu đi. Thế nhưng, võ giả mạnh yếu, chưa bao giờ này đây ai mạnh hơn tráng làm phân chia. Có lúc, cùng cảnh giới dưới, càng gầy yếu người, trái lại càng có sức mạnh. Cảnh giới càng cao, càng là như vậy. Dù sao, đến hậu thiên ngũ trọng sau đó, phát huy tác dụng liền không nơi chỉ là ở bề ngoài cơ đủ, bác thịt, mà là bên trong đan điền linh khí. Tống Chính đứng tại chỗ, một bên đánh giá trước mặt Khắc Liệt Tư Đặc, một bên điều động bên trong đan điền linh khí. Một lát sau, mở miệng nói, nghe đồn Man Thần Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện tới cực hạn sau, có thể đao thương bất nhập. Ta cũng muốn thử một lần, ta đây cái xà liêm thương, có thể hay không phá cho ngươi Kim Cương Bất Hoại Thần. Dứt tiếng, hắn nắm chặt lưng ở phía sau binh khí, đùa bỡn một đẹp đẽ tương hoa. Được. Vây xem Bách Tính nhìn thấy tình cảnh này, thần sắc kích động, dồn dập khen hay. Khắc Liệt Tư Đặc vẫn là mặt không hề cảm xúc, dường như căn bản không đem Tống Chính để ở trong mắt. Tống Chính thấy hắn như vậy xem thường chính mình, mặt lộ vẻ bất mãn, cũng không lại làm phiền. Điều động trong cơ thể linh khí, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Bọn bộ khoái nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi đều là ngưng lại. Khắc Liệt Tư Đặc thì lại biểu hiện cực kỳ hờ hững, thân hình lóe lên, đồng dạng biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hai người đồng thời hiện ra thân hình. Trước kia Khắc Liệt Tư Đặc đứng yên vị trí xuất hiện một điểm hàn mang, chính là Tống Chính xà liêm thương. Mà Khắc Liệt Tư Đặc nhưng là lui về sau 5 bước, đứng lặng tại chỗ, nhìn chằm chằm Tống Chính. Nếu như vừa nãy động tác của hắn chậm một chút, như vậy hiện tại hắn cuống họng đã bị Tống Chính xà liêm thương đâm thủng. Một đòn, lóe lên, tất cả trong nháy mắt hoàn thành. Trong chớp mắt, Tống Chính lần thứ 2 ra thương. Ma tử, nhận lấy cái chết. Lần này, hàn mang càng sâu. Khắc Liệt Tư Đặc vẫn cứ không có chính diện cứng ngắc mới vừa, mà là tiếp tục lùi lại. Ngăn ngắn mấy giây thời gian, Tống Chính đã ra 7 lần thương, mà Khắc Liệt Tư Đặc cũng tránh né 7 lần. Hậu thiên bắt trọng, đã tiếp cận tiên thiên cảnh giới. Cấp bậc này võ giả, khắp mọi mặt thân thể tố chất, đã siêu việt nhân loại bình thường phạm chủ. Vậy xem trong dân chúng, chỉ có một phần nhỏ người còn có thể thấy rõ động tác của hai người. Phần lớn người nhưng là một mặt mờ mịt, hoàn toàn xem không hiểu cuộc tỷ thí này tiến hành làm sao. Dù sao, bọn họ có thể thấy, chỉ là hai đạo cái bóng mơ hồ thôi. Hai người bọn họ đánh ra sao? Ai chiếm thượng phong, ai chiếm hạ phong? Đúng vậy. Có hay không hiểu? Cho chúng ta nói một chút. Bưng hổ khẩu Lưu Tam do dự một chút, mở miệng nói, Tống Chính vẫn tiến công, Man Tử một trốn. Dân chúng nghe thấy lời này, hơi run run. Lập tức, bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng kêu gạo. Được. Khá lắm. Ta liền biết những kia Man Tử chỉ là chỉ có một thân Man Lực thôi, cùng chúng ta chu nhân so với, còn kém xa. Lưu Tam nghe thấy Chu Vi Bách Tính tiếng bàn luận, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Tống Chính Bất tiến công, Man Tử một mực trốn. Sự thực xác thực như vậy, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, này Man Tử chỉ là đang đùa bỡn Tống Chính. Mỗi một lần Tống Chính ra thương, hắn đều vừa vặn né tránh, một tấc không nhiều, một tấc không ít. Coi đời này nào có trùng hợp như thế chuyện, chỉ có thể nói rõ, này Man Tử tốc độ cùng thân pháp vượt xa Tống Chính. Mặc dù Tống Chính dụng hết toàn lực, cũng căn bản không đụng tới hắn. Chạm đều không đụng tới, thì càng không cần phải nói có thể thắng. Phải biết, Tống Chính mỗi một lần ra thương, đều cần tiêu hao đại lượng linh khí. Chỉ có như vậy, chiêu thức của hắn mới có uy hiếp. Mà này Man Tử né tránh, căn bản tiêu hao không được bao nhiêu linh khí. Sau một quãng thời gian, Tống Chính trong đan điền linh khí tiêu hao hết, này Man Tử dễ như ăn bánh là có thể thắng được Tống Chính. Dù sao, lúc này mới một hồi, xà liêm thương hàn mang đã không bằng lần thứ nhất ra thương, thì càng không cần phải nói thời gian dài. Nếu như lại mang xuống, này Man Tử căn bản không dùng ra tay, Tống Chính phải chịu thua. Lưu Tam thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tống Chính mặc dù là hậu thiên bắt trọng, nhưng dù sao chỉ là giang hồ hiệp khách, liền trấn thủ thái giám phụ dưỡng cậu cũng chưa chắc có thể đánh thắng, huống chi là Man Thần đệ tử đâu. Muốn thắng Man Thần đệ tử, còn phải triều đình người đến a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Tống Chính ngừng lại, nắm xà liêm thương tay khẽ run, trên trán tràn đầy mồ hôi, cả người bởi vì linh khí khô cạn, có vẻ cực kỳ chật vật. Vây xem bách tính nhìn thấy tình cảnh này, rất nhanh sẽ phát giác không được bình thường. Không phải nói Tống Chính vẫn tiến công sao? Làm sao cảm giác hắn rất mệt? Man Tử, ngươi vẫn trốn có gì tài ba? Có loại theo chúng ta đao thật súng thật đánh một trận a? Chính là, ngươi không phải sẽ cái gì kim cương bất hoại thần công, còn đao thương bất nhập, có cái gì tốt trốn? Vây xem bách tính chỉ vào Khắc Liệt Tư Đặc, lớn tiếng nói. Lúc này, cách đó không xa trong xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một đạo lanh lảnh quát lớn. Chơi đủ rồi không có? Ta cho ngươi cùng Chu Nhân tỉ thí, ngươi chính là như vậy tỉ thí. Quả thực chính là hồ đồ. Khắc Liệt Tư Đặc chạm đích nhìn về phía xe ngựa, tay đặt ở ngực, hành lễ nói, điện hạ thứ tội, không phải thuộc hạ không trọng thị cùng Chu Nhân tỉ thí, thật sự là bọn họ quá yếu. Chương 12, Vượt Ga. Dứt tiếng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức, đoàn người bạo phát bất mãn gào thét. Rõ ràng là ngươi vẫn né tránh, lại vẫn nói chúng ta Chu Nhân yếu, quả thực là trung tiện, đành dám. Thô bị man di, sao dám ở thánh nhân Liêu Khắc trước mặt nói ẩu nói tả. Phi, món đồ gì? Tống Chính nghe thấy dân chúng nói, cảm giác mặt có chút nóng lên. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Khắc Liệt Tư Đặc nói không sai. Chính mình với hắn so với, sát thực quá yếu. Cuộc tỉ thí này, chính mình từ đầu tới đôi cũng không có thể gặp được hắn một hồi. Mà hắn thì lại có vẻ vô cùng ung dung, vẹn vẹn chỉ bằng mượn tốc độ cùng thân pháp, liền hoàn mỹ tránh thoát chính mình mỗi một đạo chiêu thức. Bởi vậy có thể thấy được mình và hắn chênh lệch. Chỉ sợ lại cho chính mình thời gian 10 năm, mình cũng không hẳn có thể thắng hắn. Thế nhưng, chính mình nếu đã đứng ở nơi này, mặc dù biết cuối cùng không thể thắng, cũng chắc chắn sẽ không lùi bước, càng sẽ không từ bỏ. Cho dù là tiêu hao hết bên trong đan điền linh khí, mình cũng muốn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Tống Chính nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, trong con ngươi lần thứ hai bắn ra chiến ý, hắn nắm chặt trong tay xà liêm thương, nhìn chằm chằm Khắc Liệt Tư Đặc, trầm giọng nói, Man Tử, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta Đại Chu Nhân tài đông đúc, võ đạo thiên phu ở trên ta người, đếm không xuể, thắng ta, không có nghĩa là ngươi có thể nói ẩu nói tả, lại càng không đại biểu. Lời con chưa nói hết, liền nghe thấy Khắc Liệt Tư Đặc mãn bất tại hồ nói, vậy hãy để cho có thể thắng người của ta vào trận. Tống Chính bị sặc ở trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nếu không có gì đáng nói, vậy thì đánh đi. Dùng trong cơ thể mình cuối cùng một chút linh khí, thủ hộ trấn Bắc thành tôn nghiêm. Man Tử, ngươi nếu có thể ngăn trở ta đây một chiêu, cuộc tỉ thí này coi như ta thua tâm phục khẩu phục. Dứt tiếng, nắm xà liêm thương Tống Chính bay lên trời, cả người hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, ở mười mấy thước giữa không trung dừng lại đầy đủ thời gian ba cái hô hấp. Sau đó, bóng người dường như chói mắt lưu tinh, cấp tốc rớt xuống. Màu xanh lưu quang trở nên càng thêm chói mắt. Một điểm hàn mang tụ tập ở mũi thương vị trí. Đồng thời, một cổ cường đại khí thế từ trên trời bao phủ tới. Vây xem bách tính bị tia sáng chói mắt kích thích nhắm hai mắt lại. Chỉ có hậu thiên tam trọng trở lên võ giả có thể nhìn thẳng đạo lưu quang này. Bọn họ không khỏi cảm thán, không hổ là hậu thiên bắt trọng. Đòn đánh này, coi như là 100 ta cũng chưa chắc chống đỡ được. Khắc Liệt Tư Đặc nhìn thấy tình cảnh này, vẫn là mặt không hề cảm xúc, chỉ hơi hợt địa vươn một cái tay, nhắm ngay xả liêm thương mũi thương. Man Tử, thiết chiêu. Tống Chính gầm lên giận dữ, đem trong cơ thể hết thể linh khí tụ tập ở trên mũi thương, đâm về Khắc Liệt Tư Đặc. Một giây sau, chỉ nghe hoành một tiếng, mũi thương đụng phải Khắc Liệt Tư Đặc bàn tay. Lập tức, từng đạo linh khí làn sóng, lấy hai người làm trung tâm, trong thời gian cực ngắn tứ tán ra. Rời đi gần nhất bách tính, tất cả đều bị đạo này linh khí làn sóng chấn động đến mức lui về sau mấy bước. Thật mạnh. Bọn bộ khoái cảm nhận được linh khí gợn sóng, con ngươi ngưng lại, theo bản năng mà điều động linh khí bảo vệ mình cùng dân chúng xung quanh. Một trận rối loạn sau, mọi người ngước mắt nhìn chỗ không địa trung tâm, chỉ thấy Khắc Liệt Tư Đặc vẫn cứ đứng tại chỗ, quần áo không có tổn hại chút nào, trên người cũng không bất kỳ vết thương, cả người có vẻ vô cùng thả lỏng. Mà một bên khác, Tống Chính bị một chân trên đất, quần áo có chút tổn hại, cúi đầu không nói một lời. Khi hắn bên cạnh, xà liêm thương đã cắt thành hai đoạn. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, một trái tim trong nháy mắt nguội nửa đoạn. Đây là thua. Phúc, chưa kịp mọi người xác định, chú ý bên dưới, Tống Chính đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo giống như vậy, thân thể lắc lư trái phải mấy lần, cuối cùng nặng nề nện xuống đất. Tống đại hiệp, vây xem bách tính nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Mấy cái bộ khoái tay mắt lanh lẹ, một bước xa vọt tới Tống Chính trước mặt, đưa tay đặt ở trên cổ hắn. Một lát sau, nhìn về phía vây xem bách tính, nói: chỉ là linh khí khô cạn, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Linh khí khô cạn, vây xem bách tính, rất nhiều chỉ là hậu thiên nhất trọng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ lý giải bốn chữ này ý tứ của. Thông thường mà nói, linh khí khô cạn chỉ có trên chiến trường cao cấp võ giả mới phải xuất hiện. Có một từ gọi là lực kiệt mà chết, chỉ chính là xa trường trên, linh khí khô cạn cuối cùng chết trận cao cấp võ giả. Không nghi ngờ chút nào, đây là đáng giá mọi người sùng kính hành vi. Thế nhưng, vào giờ phút này, mọi người cũng không miễn có chút tuyệt vọng. Tống đại hiệp như vậy hậu thiên bắt trọng võ giả, dùng hết trong cơ thể linh khí, thậm chí ngay cả này man tử một đòn cũng không có thể ngăn cản. Nói cách khác, này man tử căn bản không phí nửa điểm khí lực, liền đánh bại dùng hết toàn lực Tống đại hiệp. Như thế xem, này man tử nên mạnh bao nhiêu? Toàn bộ trấn Bắc Thành, như Tống Chính như vậy hậu thiên bắt trọng võ giả, vốn là hiếm như lá mùa thu, phần lớn còn đều ở triều đình người hầu. Tống Chính sau khi chiến bại, lại có ai có thể vào trận? Mặc dù vào trận, có thể thắng sao? Nếu như không thể thắng, này man tử chẳng phải là sẽ một mực học phụ trước cửa kêu gào? Nghĩ tới đây, người bây xem, bất kể là bộ khoái, vẫn là bách tính bình thường, vẫn là giang hồ hiệp khách, tất cả đều trầm mặc. Trầm mặc đại biểu tuyệt vọng. Một hậu thiên ngũ trọng, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú Lưu Tam. Một hậu thiên bắt trọng, võ đạo lý giải không thua với người Tống Chính. Hai người bọn họ tính gộp lại cũng không có thể làm cho này man tử nghiêm túc. Nay toàn bộ trấn Bắc Thành, còn có ai có thể chiến thắng hắn? Bầu không khí yên lặng chốc lát. Khắc Liệt Tư đặc bỗng nhiên mở miệng: "Không phải nói các ngươi đại chu nhân tài đông đúc, còn có ai có thể đánh một trận?" Mọi người nghe thấy lời này, dồn dập lộ ra vẻ bất tức, nhưng không một người nói chuyện. Tài nghệ không bằng người, nói cái gì đều là mất mặt. Khắc Liệt Tư đặc nhìn quanh một tuần, bỗng nhiên nói: "Mấy ngày kế tiếp, ta đều sẽ đến này. Chỉ cần có một người thắng ta liền cho các ngươi thánh nhân chịu nhận lỗi. Nhưng nếu như không ai có thể thắng, đây cũng là đừng trách ta không tôn trọng các ngươi thánh nhân. Dù sao, một đám chất thải thánh nhân, có thể nhiều thánh hiền." Nói xong, chạm đích rời đi, chỉ cho mọi người lưu lại một hung hăng bóng lưng. Mọi người nhìn chằm chằm Khắc Liệt Tư đặc bóng lưng, ánh mắt phun ra lửa giận, răng cắn khanh khách vang. Chúng ta mênh mông đại chu, lẽ nào sẽ không tìm được một có thể thắng này man tử người? Cùng toàn bộ đại chu so với, chúng ta trấn Bắc Thành vẫn là quá nhỏ, cho dù có người có thể thắng này man tử, cũng chưa chắc là chúng ta trấn Bắc Thành người. Huống chi này man tử là man thần đệ tử, cho dù có người có thể thắng hắn, cũng là hiếm như lá mùa thu. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hắn mỗi ngày đến học phủ trước cửa kêu gào. Bất ức, quá bất ức. Mấy cái bộ khoái nghe thấy dân chúng tiếng bàn luận, dồn dập lắc đầu thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hồi phục bọn họ. Thời gian trôi qua, theo Man Quốc Vương đình sứ đoàn rời đi học phủ, người vây xem cũng dần dần mà tàn đi. Đồng thời, nơi này chuyện đã xảy ra cũng lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ trấn Bắc Thành. Chạm bạn, Phương Tu vừa ăn món lẩu, một bên nghe Tú Nhi sinh động như thật nói, chỉ nghe này man tử lưu lại một câu: "Ngày mai lúc này, ta còn sẽ trở lại." Sau đó đã đi. Phi, món đồ gì? Hắn là không gặp phải điện hạ, nếu như điện hạ ở, một quyền liền để hắn trên Tây Thiên, còn có thể lớn lối như vậy. Chương 13 dịch dung thuật Tú Nhi đối Phương Tu đều là không tên sùng bái cùng tự tin. Mặc dù bên ngoài thịnh truyền trấn Bắc Vương gia là hậu thiên nhất trọng chất hải, nhưng ở trong mắt của nàng, điện hạ vẫn là trên đời người lợi hại nhất. Dù sao, coi đời này cường đại võ giả có rất nhiều, nhưng sẽ chơi cờ, sẽ đánh đàn, sẽ nói Tây Du Ký, Liêu Trai Trí Dị người, chỉ có điện hạ một. Điện hạ sở dĩ là hậu thiên nhất trọng, chỉ là bởi vì điện hạ không thích tập võ. Nếu là điện hạ tập võ, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, khiếp sợ thế nhân. Nghĩ tới đây, không biết làm sao, Tú Nhi trong đầu đống nhiên nổi lên một bức cảnh tượng. Ma tử võ giả ở học phủ trước cửa kêu gào, trấn Bắc Thành dân chúng phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì. Tuyệt vọng thời khắc, điện hạ người mặc chiến bào, gặp ngũ thải tường vân, đống nhiên giáng lâm. Một chiêu liền đánh bại kêu gào man tử võ giả. Man tử bái phục, bách tính hoan hô. Tin tức truyền bá đại chu, cả thế gian khiếp sợ. Cha cha sách. Tú Nhi nghĩ tới đây, nước long lanh mắt tỏ tràn đầy đầy sao. Một bộ mê gái dáng dấp. Phương Tu cắp lên một khối thịt dê quấn, dính một hồi dầu đĩa, đưa vào trong miệng. Một bên ngay, nghiền ngẫm, một bên nhìn Tú Nhi. Tò mò hỏi, nghĩ gì thế? Tú Nhi từ trong ảo tưởng trở lại hiện thực, nhìn thấy Phương Tu, vội vội vã vã địa lắc lắc đầu, không nghĩ cái gì. Lúc nói chuyện, một bộ trột dạ dáng dấp. Phương Tu nhìn nàng một cái, thở dài. Không nghĩ tới a. Tú Nhi cái này không có tim không có phổi tiểu nha đầu, có một ngày cũng sẽ có tâm sự của chính mình. Ngày mai đi Túy Hoa Các, đừng quên đổi thân quần áo. Phương Tu cắp lên một mảnh ma bụng, một bên ngay, nghiền ngẫm, một bên căng dạ. Là điện hạ. Tú Nhi đáp một tiếng, khoe miệng nụ cười không che lấp được, có vẻ thập phần hưng phấn. Túy Hoa Các là trấn Bắc Thành nổi danh thanh lâu, nghe nói nơi đó cô nương là cả Tây Bắc nhất thủy linh, hoa khôi càng là thổi kéo đàn hát, mọi thứ đều được. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ở đâu cách học phủ rất gần, lầu ba nha gian, nên còn có thể nhìn thấy học phủ. Nói cách khác, ngày mai nàng có rất đại cơ hội có thể nhìn thấy này trận trấn Bắc Thành võ giả cùng man tử luận võ. Tú Nhi còn không hiểu chuyện thời điểm đã bị bán được trấn Bắc Vương phủ. Từ nhỏ ở Vương phủ lớn lên, căn bản không có cơ hội như đứa trẻ bình thường như thế chung quanh chơi đùa. Lần trước theo điện hạ đi y để nhân cư là 16 năm qua, nàng lần thứ nhất đi thành lâu lần thứ nhất xem cuộc vui, lần đầu tiên nghe thuốc. Luận võ thì càng không cần nói, trước đây căn bản không có cơ hội kiến thức, chỉ có nghe những người khác nói chuyện phiếm thời điểm mới biết, nguyên lai võ giả thế giới lợi hại như vậy. Lần này nàng rốt cục có cơ hội có thể tận mắt vừa nhìn, luận võ rốt cuộc là ra sao rồi. Mãi cho đến hầu hạ Phương Tu ngủ đi sau đó, nàng nằm ở trên giường, còn có chút kích động. Ngày mai là có thể nhìn thấy tỷ võ. Hài lòng. Ngày hôm sau, buổi trưa, Túy Hoa Cát, lầu ba nhã gian bên trong, Phương Tu ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu 7 ngày một lần đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu. Ken. Ký chủ ở Trấn Bắc Thành đánh dấu, thu được thưởng dịch dung thuật dịch dung thuật. Qua một thời gian ngắn vừa vặn dùng đến tiến lên. Phương Tu mặt lộ vẻ vui mừng. Hơi suy nghĩ, một quyển viết dịch dung thuật ba chữ cổ điển thư tịch xuất hiện ở trên tay của hắn. Mở ra liếc mắt nhìn, mặt trên nội dung ngay lập tức sẽ khắc ở đầu góc của hắn. Vẹn vẹn mấy mắt, Phương Tu liền học được dịch dung thuật. Chỉ cần là hệ thống xuất phẩm bí tịch, liếc mắt nhìn, Phương Tu là có thể thông hiểu đạo lý, cũng coi như là hệ thống một trong phúc lợi. Qua một thời gian ngắn, đột phá đến hậu thiên cửu trọng sau đó, hắn dự định rời đi Trấn Bắc Thành, đi ra ngoài đi dạo một vòng. Trước kia còn lo lắng có thể sẽ bị nhận ra thân phận, gặp phải rất nhiều phiền phức. Có cái này dịch dung thuật, hắn là có thể dịch dung thành người khác dáng dấp, làm việc lên tóm lại là dễ dàng một chút. Có dịch dung thuật, đón lấy chính là đột phá hậu thiên cửu trọng. Chiếu bây giờ tiến độ, nhiều nhất một tháng, ta là có thể đột phá. Sau khi, cũng nên bắt tay chuẩn bị thành lập thành viên nòng cốt của mình rồi. Phương Tu nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một bên, Tú Nhi buồn bực ngắn ngẩm nằm nhòi trước cửa sổ trên bàn. Một bên nghe Hoa Khôi đàn hát tiểu khúc, một bên nhìn vắng ngắt học phủ. Không phải nói có luận võ sao? Đều lúc nào, làm sao còn chưa tới a? Liên tục 4, 5 tháng, cách mỗi 7 ngày liền đến thanh lâu tới nghe khúc. Điện hạ không có nghe chán, nàng đều chán nghe rồi. Một cái nào đó trong mấy mắt, nàng thậm chí toát ra một ý nghĩ, tìm hai cái tiểu nương tử đến tiếp một theo điện hạ. Như vậy tối thiểu sẽ không quá tẻ nhạt. Tú Nhi gục xuống bàn, suy nghĩ lung tung. Nhưng vào lúc này, học phủ phương hướng bỗng nhiên truyền đến ầm ĩ tiếng bàn luận. Tú Nhi theo bản năng mà ngước mắt nhìn tới, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nàng con ngươi sáng ngời, cả người dường như lò xo giống như vậy, ngồi dậy. Đến rồi, đó chính là Man Tử. Nhìn sắc thực so với chúng ta Chu Nhân cao một chút, quả nhiên là thô bị man gì, da dê cũng không rửa sạch sẽ mặc đi ra. Tú Nhi nằm ngoài trước cửa sổ, tò mò đánh giá man nhân. Học phủ trước cửa, Khắc Liệt Tư Đặc vẫn cứ đứng đất chống trung gian. Ngăn ngắn thời gian một nén nhang, chu vi cũng đã tụ tập thành ngàn hơn trăm bách tính. Tất cả mọi người muốn nhìn vừa nhìn trong khi nghe đồn một chiêu đánh bại hai vị đại hiệp man thần đệ tử đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Này Man Tử cùng chúng ta Chu Nhân cũng không khác nhau gì cả, đều là một cái lỗ mũi, hai cái thai đoá, làm sao chúng ta liền đánh không lại nhân ra. Trung tiện, đánh rắm. Ai nói ta đánh không lại nhân ra? Chỉ là ta Đại Chu lợi hại võ giả không ở nơi này. Trấn Ma Vệ Bạch Mã tướng quân, Thục Sơn tiểu kiếm khách, Thanh Sơn thư viện thanh ý lìa thư sinh, người nào không thể so này Man Tử lợi hại? Nhưng là bọn họ cách chúng ta Trấn Bắc Thành quá xa, chúng ta Trấn Bắc Thành sẽ không người có thể hạn chế này Man Tử. Vấn đề này vừa ra, bốn phía lâm vào vắng lặng, không ai có thể trả lời vấn đề này. Trước mắt người này dù sao cũng là Man Thần đệ tử. 30 năm trước, Man Thần chính là tông sư cấp bậc cao thủ, đệ tử của hắn tự nhiên cũng sẽ không kém. Nghĩ tới nghĩ lui, cùng cảnh giới dưới, có thể cùng này Man Tử một trận chiến, toàn bộ Trấn Bắc Thành tựa hồ chỉ có chỉ huy sứ đại nhân. Nhưng chỉ huy sứ đại nhân dù sao cũng là tiên tiên nhị trọng, để hắn hạ thấp tu vi cùng này Man Tử tỷ thí. Thắng, không bẻ vang. Thua, chính là xỉ nhục. Bởi vậy, chỉ huy sứ đại nhân không thể xuất chiến. Ngoại trừ chỉ huy sứ đại nhân, toàn bộ Trấn Bắc Thành tựa hồ liền tìm không ra có thể cùng này Man Tử một trận chiến người rồi. Các võ giả nghĩ tới đây, không khỏi có chút tuyệt vọng. Vây xem bách tính cũng rất hưng phấn. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Bọn họ đang mong đợi có thể có một vị anh hùng, đại biểu Đại Chu, đại biểu Trấn Bắc Thành, đánh bại cái này Man Tử. Tàn nhẫn mà giết một giết man nhân uy phong. Thế nhưng, hiện thực đều là tàn khốc. Nửa canh giờ trôi qua, vây xem bách tính càng ngày càng nhiều. Thế nhưng vẫn không có một võ giả dám lên trước khiêu chiến. Chờ mong càng lớn, thất vọng càng lớn. Nguyên tưởng rằng có thể nhìn thấy luận võ, kết quả chỉ có thể nhìn thấy người kề bên người, người trên người. Tú Nhi có vẻ rất phiền muộn. Hao nửa canh giờ, còn không có người vào trận, ngày hôm nay đến cùng có gọi hay không a? Nhưng vào lúc này, một người đứng dậy. Tại hạ Lục Nhân Cổ, xin mời chỉ giáo. Nói chuyện là một tinh tráng hán tử, hậu thiên tứ trọng, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Đứng tại chỗ, chắp tay được rồi hành lễ. Rốt cục có người rồi. Khá lắm. Vây xem bách tính nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều hưng phấn lên. Nhã gian bên trong Tú Nhi, cũng giống như thế. Kích động nhìn hai người, đang mong đợi luận võ bắt đầu. Giữa đất chống vị trí, Khắc Liệt Tư đặc liếc mắt nhìn khiêu chiến chính mình hán tử, vẫn là mặt không hề cảm xúc. Chưa nói một câu nói, chỉ là đem mình bên trong đan điền linh khí hạn chế đến hậu thiên tứ trọng. Xin mời. Hán tử kia lấy ra binh khí, làm ra phòng ngự tư thái. Cùng lúc đó, Khắc Liệt Tư đặc động. Một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Lần thứ hai nhìn lại, phát hiện tên kia hán tử đã nặng nề nện xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Chiến bại. Chỉ ở trong nháy mắt, nhìn thấy tình cảnh này, trong lúc nhất thời, vây xem bách tính trầm mặc. Chương 14, không cần chỉ huy sứ. Cứ như vậy, thất bại. Dân chúng nhìn trên sân nhẹ như mây gió Khắc Liệt Tư đặc, trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Khắc Liệt Tư Đặc nhìn quanh một tuần, mặt lộ vẻ xem thường, nói: 300.000 người tề giải giáp, nhưng lại không có một là nam nhi. Hai câu này thơ, Khắc Liệt Tư Đặc kỳ thực không hiểu là có ý gì. Nhưng công chúa điện hạ từng căn dặn hắn, tháng sau đó nhất định phải nói. Vì nhớ kỹ hai câu này khó đọc Chu Nhân thi tử, hắn ngày hôm qua bỏ ra thời gian thật dài luyện tập. Sau khi nói xong, cảm giác khắp toàn thân một trận lung dung. Mà vây xem mắt tính, nghe thấy lời này, nhưng là lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. 300.000 người tề giải giáp, nhưng lại không có một là nam nhi. Này Man Tử nói là chúng ta Trấn Bắc thành 300.000 người tất cả đều là loại nhát gan, không một biết đánh nhau sao? Đây là xỉ nhục. Chân chuông xỉ nhục. Dân chúng trong con ngươi phun ra lửa giận, nhìn chằm chằm Khắc Liệt Tư Đặc. Không ít người khắc chế không được chính mình nội tâm sự phẫn nộ. Cam phẫn sục sôi địa đưa tay ra, chỉ vào Khắc Liệt Tư Đặc, lớn tiếng la mắng lên. Thế nhưng, bọn họ có thể làm, cũng chỉ là những thứ này. Dù sao, cái này Man Thần đệ tử thực lực xác thực rất mạnh. Mạnh đến hiện nay mới thôi, thậm chí không ai có thể tại trên tay hắn chống đỡ một chiều. Trở lên đi khiêu chiến, cũng chỉ là tự rước lấy đủ. Ngoại trừ chửi bậy, bọn họ có thể làm được gì đây? Giữa đất chống vị trí, Khắc Liệt Tư Đặc nhìn quanh một tuần, nhếch miệng lên một vẻ xem thường, kêu gào nói: các ngươi quá yếu, để cho các ngươi chỉ huy sứ đến, ta muốn với các ngươi chỉ huy sứ đánh một trận. Vây xem bách tính nghe thấy lời này càng thêm phẫn nộ. Coi như ngươi là Man Thần đệ tử, thiên phú dị bẩm, hiện tại cũng chỉ là một nho nhỏ hậu tiên bắt trọng, liền tiên thiên cảnh giới cũng không đột phá ra hỏa, lại dám khiêu chiến tiên thiên nhị trọng chỉ huy sứ đại nhân, quả thực là càn rỡ. Hơn nữa, quan trọng nhất là cuộc khiêu chiến này, bất luận chỉ huy sứ đại nhân có hay không ứng chiến sau đó thắng hay thua, kết quả cuối cùng đều chỉ có một chữ: thua. Không ứng chiến chính là e sợ chiến. Đường đường chỉ huy sứ đại nhân, dĩ nhiên sợ sệt Man tộc sứ đoàn một tiểu tiểu hộ vệ, làm cho hề cho thiên hạ. Ứng chiến, thắng này đây đại bắt nạt tiểu, thua là để tiếng xấu muôn đời. Vô luận như thế nào, này Man tử đều là doanh gia. Ai nói Man tử đều là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Tên trước mắt này quả thực so với yêu ma còn muốn nham hiểm. Nói cho các ngươi chỉ huy sứ, các ngươi lễ bộ thị lang đến Trấn Bắc thành trước, ta đều tại đây. Hắn lúc nào tiếp thu khiêu chiến, ta lúc nào rời đi. Khắc Liệt Tư Đặc nhìn quanh một tuần, thờ ơ địa đạo. Bọn bộ khoái nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu như là những người khác, ngông cùng như thế, sớm đã bị bọn họ giải đến nha môn khỏe mạnh quản giáo rồi. Thế nhưng, trước mắt cái này Man Tử cũng không như thế. Hắn tu vi vừa vặn là hậu tiên bắt trọng. Trấn Bắc phủ, trừ phi chỉ huy sứ đại nhân cùng phó chỉ huy sứ đại nhân ra tay, bằng không không ai có thể trị được hắn. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể nhìn hắn trung tiện, đánh rắm? Bất ức. Thật mẹ hắn bất ức. Bọn bộ khoái nhìn Khắc Liệt Tư Đặc, trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Siết thật chặt bội đao, tay đều có một chút run rồi. Vây xem dân chúng cũng giống như thế. Xỉ nhục chỉ huy sứ đại nhân, chính là đang làm nhục Trấn Bắc thành, xỉ nhục Trấn Bắc thành bách tính. Vào giờ phút này, bọn họ hận không thể đưa cái này Man Tử xé nát, ăn hắn thịt, uống máu của hắn, như vậy mới có thể giải tâm đầu mối hận. Nhã gian trước cửa sổ, Tú Nhi nhìn ngông cuồng tự đại Khắc Liệt Tư Đặc, đồng dạng vạn phần phẫn nộ. Cắn chặt hàm răng, trong con ngươi phun ra lửa giận. Đáng ghét Man Tử. Tú Nhi khắc chế không được nội tâm sự phẫn nộ, huy vũ hai lần nắm đấm, nhưng không cẩn thận, đánh tới Phương Tu ngực. Điện hạ, Tú Nhi theo bản năng mà quay đầu, nhìn thấy đứng phía sau mình Địa Phương Tu. Mặt cười lập tức đỏ, ngoan ngoãn túi đầu nhận sai. Điện hạ, nô tỳ sai rồi. Phương Tu không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn học phụ trước Khắc Liệt Tư Đặc. Tuy là mặt không hề cảm xúc, trong con ngươi nhưng mang theo hàn ý, hắn nhìn về phía Tú Nhi, nói: ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi một hồi, bản vương đi ra ngoài đi dạo. Tú Nhi hơi run run, hơi nghi hoặc một chút. Điện hạ vào lúc này đi ra ngoài là muốn làm cái gì? Một giây sau, nàng mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Ai nha, thật là đần. Nơi này là thanh lâu, điện hạ đi ra ngoài còn có thể làm cái gì, nhất định là tìm cô nương chơi đùa à? Tú Nhi một bên suy nghĩ lung tung, một bên đáp: biết rồi, điện hạ. Không nên chạy loạn. Phương Tu dặn dò một câu. Nô thì biết. Tú Nhi đáp ứng đồng thời, càng ngày càng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Còn không cho chính mình chạy loạn, rõ ràng chính là sợ sệt chính mình gặp được hắn chơi đùa cảnh tượng. Hừ, chính mình cũng không phải tiểu hải tử. Những hình ảnh kia, coi như bị chính mình nhìn thấy thì phải làm thế nào đây? Ngược lại mình là điện hạ người, cũng sẽ không khắp nơi loạn truyền. Nói đi nói lại, điện hạ thực sự là hẹp hòi, ra ngoài chơi Nhi cũng không chịu mang tới chính mình. Tú Nhi một bên suy nghĩ lung tung, một bên nhìn về phía học phủ trước cửa đất trống. Trong đầu không tự chủ được hiện lên một số hình ảnh. Hệ so sánh vũ đô không có hứng thú nhìn. Một lát sau, nàng dậm chân, hận hận mắng: chết tiệt Man Tử. Một bên khác, Phương Tu rời đi Túy Hoa Cát, đi tới một không ai đầu hẻm. Thời suy nghĩ, bắt đầu vận hành dịch dung thuật. Chỉ trong chốc lát, mặt hắn liền đã biến thành trong tưởng tượng gương mặt đó. Cũng chính là hắn xuyên qua trước dáng dấp. Không tính khó coi, nhưng là không tính là đẹp đẽ. Thường thường không có gì lạ. Đặt ở trong đám người, sẽ không có người xem lần thứ hai loại kia. Phương Tu từ trong lòng lấy ra gương đồng, liếc mắt nhìn chính mình dịch dung sau dáng dấp. Không tên có chút cảm thán. Không nghĩ tới có một ngày còn có thể lại gặp lại. Hắn chưa bao giờ là một thương xuân thu một người. Cảm thán một hồi, hãy thu nổi lên gương đồng. Bước ra bộ pháp, hướng học phủ phương hướng đi đến. Kỳ thực vừa bắt đầu, Man tộc sứ đoàn chuyện tình, hắn cũng không muốn quản. Dù sao, nói cho cùng, hắn hiện tại chỉ là một hữu danh vô thật Trấn Bắc vương. Trấn Bắc thành hết thảy đều là do triều đình khống chế, với hắn không có quan hệ gì. Man tộc sứ đoàn chuyện tình, tự nhiên cũng nên là người của triều đình đau đầu. mình cần gì quản việc không đâu. Thế nhưng, nghe thấy dưới lầu man tử câu kia 300.000 người tề giải giáp, nhưng lại không có một là nam nhi. Phương Tu vẫn là quyết định ra tay giáo huấn một hồi hắn. Không phải lấy Trấn Bắc Vương thân phận, mà là lấy một phổ thông Trấn Bắc Thành cư dân thân phận. Cũng coi như là chính mình làm Trấn Bắc Thành một thành viên, vì là Trấn Bắc Thành làm một điểm cống hiến. Rất nhanh, Phương Tu liền đi tới học phủ trước cửa. Vây xem bách tính vẫn căm phẫn sục sôi chỉ trích đều gào man tử. Này man tử nhưng là trên mặt mang theo xem thường, bất luận bọn họ nói cái gì, làm như không có nghe thấy. Phương Tu nhìn hắn, bước về trước một bước, một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Chầm chậm nói, thám như ngươi vậy nhóc con miệng còn hôi sữa, không cần chỉ huy sứ. Chương 15, tháng ngươi, chỉ cần hậu tiên ngũ trọng. Thanh âm không lớn, nhưng rất có lực xuyên thấu. Mọi người nghe xong, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tháng ngươi không cần chỉ huy sứ, có khí phách lắm. Là vị nào anh hùng hào kiệt nên vì ta Trấn Bắc Thành chính danh. Mọi người vây xem một trận nhiệt huyết sôi trào, dồn dập lộ ra vẻ kích động, theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó đã nhìn thấy đứng đoàn người trước địa Phương Tu. Tướng mạo thường thường không có gì lạ, khí chất thường thường không có gì lạ, trên người cũng không bất kỳ tu luyện qua dấu vết. Vị đại hiệp này là ai? Các ngươi nhận thức sao? Chưa từng thấy, nhìn không giống như là chúng ta Trấn Bắc Thành người. Nhìn thường thường không có gì lạ, lẽ nào chỉ là một trượng nghĩa bất bình người bình thường? Mọi người trên dưới đánh giá một chút Phương Tu, không khỏi có chút thất vọng. Nguyên tưởng rằng có thể đọc lên như vậy thô bạo câu nói người, nhất định là thành danh đã lâu đại hiệp. Coi như chiến thắng không được này man tử, cũng có thể đè nén một đè nén hắn nguyệt khí. Nhưng là, sự thực tựa hồ cũng không phải là như vậy. Trước mắt vị này rất rõ ràng chỉ là một không có gì võ nghệ người bình thường a. Tuy nói cái này trong lúc mấu chốt, có thể vào trận, chính là can đảm lắm, nhưng nếu như thứ tư khiêu chiến người vẫn bị này man tử một chiêu đánh bại, liền thực sự có chút nói không được. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Thấy rõ Phương Tu dáng dấp sau, vây xem bách tính cùng bộ khoái đều có một chút nhục trí. Ai? Sớm biết sẽ không đến tập hợp cái này náo nhiệt. Mất mặt ta. Một bên khác, Khắc Liệt Tư đặc nhìn thấy Phương Tu, nhưng là con ngươi ngưng lại, lần thứ nhất nghiêm túc. Tên trước mắt này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng tổng để hắn có một loại tâm quý cảm giác. Quan trọng nhất là, chính mình dĩ nhiên nhìn không thấu hắn sâu cạn. Phải biết, mặc dù là tiên tiên cường giả, chính mình liếc mắt nhìn, cũng có thể ở trong lòng tính toán ra thực lực của đối phương. Nhưng trước mắt người này, càng cho mình một loại cảm giác sâu không lường được. Cái cảm giác này, chỉ có đối mặt sư phụ của chính mình, man thần thời điểm từng xuất hiện. Bởi vậy, hắn thu được một cái kết luận, người này không dễ chơi. Ngươi, Khắc Liệt Tư đặc cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Tu, há miệng muốn thăm dò hắn một hồi, nhưng còn chưa mở miệng, liền nghe Vương Văn Tu đạo, dùng hậu thiên bắt trọng tu vì đánh với ngươi, có chút bắt nạt ngươi. Tháng ngươi, chỉ cần hậu thiên ngũ trọng. Dứt tiếng, Phương Tu bên trong đan điền linh khí phát sinh ảnh một tiếng vang trầm thấp, hậu thiên ngũ trọng khí thế bao phủ toàn bộ đất trống. Dạo, đoàn người tất cả xôn xao. Tháng ngươi chỉ cần hậu thiên ngũ trọng. Thô bạo, không nghĩ tới người này nhìn qua thường thường không có gì lạ, trong cơ thể linh khí dĩ nhiên như vậy chất phát. Ý của hắn là muốn dùng hậu thiên ngũ trọng tu vi chiến thắng hậu thiên bắt trọng man tử sao? Sao có thể có chuyện đó? Hậu thiên bắt trọng tông chính cũng không có thể làm cho hậu thiên bắt trọng man tử nghiêm túc, huống chi là hậu thiên ngũ trọng hắn. Mọi người nghe thấy Phương Tu lâm vào nhiệt liệt tiếng bàn luận, phần lớn người đều cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Nhưng không ai tin tưởng trước mắt cái này thường thường không có gì lạ nam nhân thật có thể dùng hậu thiên ngũ trọng tu vi chiến thắng ngông cuồng tự đại man tử. Chỉ cảm thấy là tỉ thí trước thả lời hung ác thôi. Chỉ dùng hậu thiên ngũ trọng tu vi sao? Cái tên này thật hung hăng. Khắc Liệt Tư đặt con ngươi chìm xuống, không nói gì. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đoán không ra Phương Tu. Khắc Liệt Tư đặt hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của chính mình, chậm rãi mở miệng, ta cũng chỉ dùng hậu thiên ngũ trọng tu vi. Đơn giản một câu nói, để mọi người vây xem lần thứ hai bùng nổ ra một trận tiếng bàn luận. Liên này, con tưởng rằng hắn muốn thả cái gì lời hung ác đây. Đúng rồi, man tử đúng rồi. Thứ man tử trước sau thái độ biến hóa bên trong, dân chúng cũng có thể phát giác một ít đầu mối. Đối mặt thường thường không có gì lạ vô danh đại hiệp, hắn không có sức. Điều này cũng nói rõ, nhìn qua thường thường không có gì lạ vô danh đại hiệp sát thực rất mạnh. Dân chúng nghĩ tới đây, dồn dập lộ ra vẻ kích động, bắt đầu cho Phương Tu cờ tung bay trợ uy. Vô danh đại hiệp tất thắng, chỉ dùng hậu thiên ngũ trọng tu vi. A, liền ngươi cũng xứng. Phương Tu liếc mắt nhìn Khắc Liệt Tư đặc, khóe miệng lộ ra một vẻ xem thường. Hắn đối với mình thực lực tuyệt đối tự tin, không nói những cái khác, chỉ là chí tôn cốt là có thể trợ giúp chính mình nghiền ép cùng cảnh giới võ giả, càng không cần phải nói chính mình còn tu luyện các loại hệ thống xuất phẩm đỉnh cấp công pháp cùng cảnh giới dưới. Hắn vô địch, coi như là cách cảnh giới nhỏ, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, hắn vẫn cứ có thể nghiền ép. Đây chính là đỉnh cấp chí tôn cốt cùng đỉnh cấp công pháp chỗ cường đại. Được, Phương Tu không cùng Khắc Liệt Tư Đặc nói nhảm nhiều, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Đất trống trung tâm, Khắc Liệt Tư Đặc nhìn thấy tình cảnh này, con người ngưng lại, theo bản năng mà lùi về sau. Một giây sau, cảm nhận được bốn phía linh khí biến hóa, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, không được, một chiêu này ta không ngăn được. Dựa vào võ giả cảm giác thứ 6, Khắc Liệt Tư Đặc rõ ràng nhận biết được chính mình sắp bị thua. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn theo bản năng mà để cao tu vi của chính mình, đem chính mình tu vi tăng cao đến hậu thiên lục trọng. Linh khí bắn ra, lần thứ hai lùi lại. Trong phút chốc, hắn tránh thoát Phương Tu một quyền, chỉ kém một tấc, cú đấm này là có thể bắn trúng hắn. Thật mạnh. Khắc Liệt Tư Đặc một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Một bên, xem cuộc chiến Tống Chính nhìn thấy tình cảnh này, kích động đứng lên. "Tiểu nhân hèn hạ, ngươi gian lận, quay quắt. Nói cẩn thận chỉ dùng Hậu Thiên ngũ trọng lực lượng, vì sao dùng Hậu Thiên lục trọng lực lượng? Đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu, dơ bẩn, xấu xa." Tống Chính chỉ vào Khắc Liệt Tư Đặc, chửi ầm lên. Bởi nhiều lắm kích động, còn mạnh hơn địa phun ra một ngụm máu tươi. Phun xong sau đó, dường như không có phát hiện giống như vậy, lau miệng, tiếp tục gọi mắng. "Nếu không dùng Hậu Thiên lục trọng lực lượng, một chiêu này, ngươi đã thua. Đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu." Vây xem bách tính chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen tiềm đến tránh đi. Làm sao biết xảy ra chuyện gì? Vào giờ phút này, nghe thấy Tống Chính, tất cả đều kích động lên. "Đê tiện, dĩ nhiên dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Nói cẩn thận chỉ dùng Hậu Thiên ngũ trọng lực lượng đây. Xảo trá. Tiểu nhân." Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Khắc Liệt Tư Đặc Chu ngữ rất tốt. Nghe thấy Chu Vi bách tính, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thế nhưng, Phương Tu lại không lưu ý vừa bắt đầu, hắn không có ý định dùng cùng cảnh giới lực lượng chiến thắng hắn. Khắc Liệt Tư Đặc lại nhiều lần khiêu khích, xỉ nhục. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn đả kích Trấn Bắc Thành bách tính tự tin. Lấy này ở sau đó đàm phán bên trong thu được chỗ tốt. Ngươi có thể làm như thế, ta cũng có thể. Dùng Hậu Thiên ngũ trọng lực lượng đánh bại Khắc Liệt Tư Đặc, không chỉ có thể rửa sạch nhục nhã, đưa đến uy hiếp tác dụng, còn có thể tăng cao Trấn Bắc Thành bách tính cùng với văn võ bá quan tự tin, để cho bọn họ ở tại đàm phán nắm giữ quyền chủ động. Đây chính là Phương Tu mục đích. Ma tử, thiết chiêu. Phương Tu không có ngừng lại ra tay, cả người hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, nhằm phía Khắc Liệt Tư Đặc. Tuy rằng chỉ dùng Hậu Thiên ngũ trọng lực lượng, nhưng khí thế không kém chút nào Hậu Thiên bát trọng. Thậm chí, liền ngay cả vây xem bách tính đều bị khí thế của hắn kinh sợ, cảm thấy không tên kết đảm. Trực diện Phương Tu Khắc Liệt Tư Đặc, canh bất hảo thủ. Rõ ràng chỉ là Hậu Thiên ngũ trọng, vì sao mạnh như vậy? Khắc Liệt Tư Đặc một trận tuyệt vọng. Một giây sau, hắn thân bất do kỷ địa thả ra hạn chế linh khí. Trong phút chốc, Hậu Thiên bát trọng khí tức bao phủ toàn bộ đất trống. Chương 16, chúng ta thua đây là Hậu Thiên bát trọng. Vây xem bách tính nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt kích động lên. Ma tử, ngươi không phải rất cản rỡ, vì sao phải dùng Hậu Thiên bắt trọng lực lượng đối phó Hậu Thiên ngũ trọng? Man thần đệ tử, chỉ đến như thế. Khắc Liệt Tư Đặc nghe thấy mọi người tiếng bàn luận, cắn răng, không nói gì. Một đôi mắt hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Phương Tu. Nếu như dùng Hậu Thiên bắt trọng lực lượng vẫn chưa thể thắng, vậy hắn cũng là không sống ở cõi đời này cần thiết. Khắc Liệt Tư Đặc hít sâu một hơi, đem bên trong đan điển linh khí vận chuyển đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, thân thể của hắn liền phát sinh ra biến hóa. Cơ nhục, bắp thịt bắt đầu bành trướng, trên trán nổi gân xanh. Vành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Khắc Liệt Tư Đặc trên người da dê áo nổ bể ra đến, cả người hình thể dĩ nhiên so với trước kia lớn hơn đẳng đẳng một vòng. Đây là man tộc cường hóa. Bọn bộ khoái nhìn thấy tình cảnh này, con người ngưng lại, lập tức nhìn nhau một chút, trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung. Bảo vệ bách tính. Bọn bộ khoái đứng vây xem bách tính trước mặt, lớn tiếng nói, tất cả đều lùi lại. Dân chúng tuy rằng rất hiếm thấy đến man nhân cường hóa, nhưng chưa từng ăn thịt lợn cũng đã gặp heo chạy, đều biết sau khi cường hóa man nhân sẽ đánh mất một phần lý tính, vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, bọn bộ khoái vừa mở miệng, bọn họ liền bắt đầu lùi lại, nhường ra càng to lớn hơn một mảnh đất trống. Một bên khác, Phương Tu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sau khi cường hóa man nhân. Trên dưới đánh giá hắn một chút, lắc lắc đầu. Là so với vừa nãy mạnh, nhưng đánh với ta còn chưa đủ cách. Dứt tiếng, mấy đạo ánh kiếm phóng lên trời, xoay quanh trên không trung, không ngừng mà xoay tròn. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tổng cộng là lục đạo ánh kiếm, mỗi đạo ánh kiếm đều nắm giữ không đồng dạng như vậy màu sắc, cũng không đồng dạng như vậy khí tức. Thật giống như sáu chuôi bất đồng loại kiếm. Nhưng trên thực tế, này lục đạo ánh kiếm là vô hình, vô hình chi kiếm, chí mạng nhất. Phương Tu thôi thúc trong cơ thể linh khí, thao túng xoay quanh trên không trung ánh kiếm, chậm rãi thì thầm, lục mạch thần kiếm. Một giây sau, lục đạo ánh kiếm hợp lại là một, giống như chói mắt cầu vồng, mang theo khí tức vô cùng mạnh mẽ, cấp tốc đâm về Khắc Liệt Tư Đặc. Thần mạnh kiếm. Vậy xem bách tính, bao quát Hậu Tiên bắt trọng Tống Chính, nhìn đạo này không gì địch nổi ánh kiếm, đều bay lên một loại tâm quý cảm giác. Nếu như chiêu kiếm này đâm chính là ta chắc chắn phải chết. Tống Chính nhìn ánh kiếm, trong lòng rùng mình. Nay còn chỉ dùng Hậu Thiên ngũ trọng lực lượng, nếu như là Hậu Thiên bắt trọng lực lượng, chiêu kiếm này sợ là tiên tiên cường giả đều không thể chống đối. Có thể Hậu Thiên ngũ trọng lực lượng sử dụng tới chiêu kiếm này, toàn bộ đại chu cũng sẽ không vượt qua 10 người. Người này tuyệt đối không thể là thường thường không có gì lạ người. Hán rốt cuộc là ai? Tống Chính theo bản năng mà nhìn về phía Phương Tu, trong con ngươi ngoại trừ kính nể lại thêm một ít hiếu kỳ. Túy Hoa Các, nhà gian. Tú Nhi đứng trước cửa sổ, nhìn đạo kia không tên có chút bóng người quen thuộc, trong lúc nhất thời giật mình. Nửa ngày vừa mới tự lẩm bẩm, thật mạnh. Nhã gian sát vách. Trấn Bắc vệ chỉ huy sứ Lương Hổ một mực yên lặng mà chú ý cuộc tỉ thí này. Từ đầu tới đuôi, trên mặt hắn vẻ mặt cũng không biến hóa chút nào. Mặc dù Khắc Liệt Tư Đặc rêu rao lên muốn khiêu chiến hắn, hắn vẫn là mặt không hề cảm xúc. Mãi đến tận vào giờ phút này, nhìn thấy chiêu kiếm này, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Không đợi chiêu kiếm này đâm ra, hắn cũng đã thu được chấm dứt bàn bề. Man thần đệ tử, thất bại. Một bên, một tên quyến rũ nữ tử tiến đến bên cạnh hắn, hỏi: "Đại nhân, có muốn hay không nô tỳ điều tra một hồi lai lịch của người nọ?" Chỉ huy sứ Lương Hổ liếc mắt một cái cô gái quyến rũ, trong con ngươi mang theo hơi lạnh thấu xương. Hậu Thiên ngũ trọng tu vi chiến thắng Hậu Thiên bắt trọng man thần đệ tử. Ngươi cảm thấy người như vậy là ngươi có thể điều tra. Cô gái quyến rũ nhìn thấy Lương Hổ trong con ngươi hàn quang, run rẩy một hồi. Vội vội vã vã nói, là nô tỳ lỗ mãng, nô tỳ biết sai. Lương Hổ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng thốt, làm việc trước, cân nhắc làm sau. Ta không hy vọng có một ngày Trấn Bắc vệ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà bị tổn thất. Là, đại nhân. Cô gái quyến rũ vội vội vã vã địa đáp ứng. Nửa ngày mới dám ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Học phủ trước cửa trên đất trống. Cương giả bí ẩn cùng này man tử chiến đấu còn đang tiếp tục. Khắc Liệt Tư đặc nhìn đâm về phía mình mạnh mẽ anh kiếm, đồng tử, con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Hắn cơ hồ là dựa vào võ giả bản năng, đem trong cơ thể tất cả linh khí tụ tập ở trên hai tay. Lập tức, hai tay nằm ngang ở ngực, làm ra thuẫn bài tư thế. Một giây sau, cầu vông một loại ánh kiếm va vào hắn che kín gân xanh hai tay. Vang, một tiếng vang thật lớn. Từng đạo linh khí cuộn sóng lấy Khắc Liệt Tư đặc làm trung tâm, một vòng khuyết tán ra đến. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm bước, bọn bộ khoái cảm nhận được này cỗ linh khí cuộn sóng, vẫn là cảm thấy một trận hồi hộp. Thật mạnh. Mọi người vây xem theo bản năng mà phát sinh một tiếng cảm khái, dồn dập ngước mắt nhìn tới. Chỉ thấy đất trống trung tâm, Khắc Liệt Tư đặc quỳ một chân trên đất, hai tay vẫn cứ duy trì tư thế cũ, hiện ra thành thuẫn bài hình dáng, thân thể cường tráng, không có bất kỳ vết thương, thật giống như hắn không có bị ánh kiếm đâm trúng như thế. Lẽ nào hắn chặn lại rồi? Vây xem bách tính nhìn thấy tình cảnh này, một trái tim lần thứ hai nâng lên. Nhưng vào lúc này, Khắc Liệt Tư đặc phốc một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, nửa quỳ thân thể lảo đảo lảo đảo. Hoàng Du mấy lần sau lại là ổn định thân hình. Không được, ta không thể thua, ta nhất định phải thắng. Khắc Liệt Tư đặt một bên nghiến răng nghiến lợi địa dùng rất ngữ cổ vũ chính mình, một bên gắng gượng không chịu ngã xuống. Phương Tu nhìn thấy tình cảnh này, trong con ngươi vẻ khinh thường dần dần mà biến mất, thay vào đó là lạnh lẽo. Cái tên này đúng là cái hán tử, chỉ tiếc là man nhân. Phương Tu mặt không thay đổi đi tới Khắc Liệt Tư đặt trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, hơi hờn nói, ngươi thua rồi. Khắc Liệt Tư đặt nghe thấy ba chữ này, trong con ngươi toát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn trừng lớn hai mắt, dùng hết trong cơ thể cuối cùng một chút linh khí, gắng gượng đứng lên. Lập tức đem sử dụng linh khí tụ tập ở hữu quyền, đập về phía Phương Tu. Ta không có thua. Cú đấm này tốc độ cực nhanh, lực lượng rất lớn. Mặc dù là Hậu Thiên bắt trọng cũng chưa chắc có thể lần đi mở. Nhưng Phương Tu chỉ là nhẹ như mây gió địa lùi lại một bước, lại tránh được hắn dùng đem hết toàn lực một đòn. Vẻ mặt hờ hững, xa xôi nói, ngươi thua rồi. Dứt tiếng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vây xem bách tính khắc chế nội tâm kích động, dùng ánh mắt nóng bỏng, thật chặt nhìn chằm chằm Khắc Liệt Tư Đặc, đang mong đợi hắn nói ra ta thua ba chữ này. Mà Khắc Liệt Tư Đặc, bởi vì linh khí khô cạn, liền đứng đều đứng không yên, nhưng trong con ngươi vẫn là phẫn nộ cùng không cam lòng. Thân là man thần đệ tử kiêu ngạo, để hắn không thể nào tiếp thu được mình bị người dùng Hậu Thiên ngũ trọng lực lượng đánh bại. Chuyện này với hắn tới nói là cả đời sỉ nhục. Hắn tình nguyện chết cũng không nguyện chịu thua. Hắn cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm liền muốn tự bạo đan điền, cùng Phương Tu đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên. Chúng ta thua. Chương 17, xong chuyện phủi láo đi man tộc công chúa Cổ Lực Na đứng cách đó không xa, một đôi hành mâu nhìn chăm chú Phương Tu. Mà không thay đổi nói, nghe tiếng đã lâu đại chu nhân tài đông đúc, hôm nay xem như là đã được kiến thức. Phương Tu chân mày cau lại, không chút nào khiêm tốn nói, ta đại chu không chỉ có nhân tài đông đúc, hơn nữa cường giả như vân, chỉ là rất nhiều người yêu thích vân du tứ phương, quá nhàn vân giá hạ sinh hoạt, trong ngày thường xem thường cùng người tranh đấu thôi. Lần này nếu không phải người này lại nhiều lần khiêu khích, ta cũng sẽ không ra tay. Phương Tu nói đến đây, nhìn về phía Khắc Liệt Tư Đặc, trầm trầm nói, ma tử, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi này không biết học từ ai vậy công phu nhỏ quào, vẫn là đừng đi ra bêu xấu, còn là các ngươi man nhân mặt. Ngươi. Khắc Liệt Tư Đặc nghe thấy lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Phương Tu, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi địa muốn nói cái gì. Thế nhưng lửa giận công tâm bên dưới còn chưa mở miệng, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đầu một bộ nặng nề nện xuống đất. Đừng nói là Khắc Liệt Tư Đặc, chính là luôn luôn trầm ổn Cổ Lực Na, nghe thấy Phương Tu những câu nói này, cũng cảm giác ngực ngăn đến sợ. Một luồng vô danh hỏa không chỗ phát tiết, nàng hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình của chính mình. Nửa ngày mới nói, nhất thời thắng bại thôi. Nói xong, chúng phía sau man nhân các chiến sĩ nháy mắt, dùng rất ngữ nói, chúng ta đi. Là điện hạ. Mấy cái man nhân tiến lên đỡ lên té xỉu Khắc Liệt Tư Đặc, liền muốn rời đi. Vào lúc này, Phương Tu gọi bọn hắn lại, đợi lát nữa. Cổ Lực Na quay đầu, mặt không thay đổi nhìn Phương Tu. Phương Tu đồng dạng nhìn nàng, khẽ nói, nếu vừa liền muốn hướng về thánh nhân điêu khắc chịu nhận lỗi, nếu là không làm được, chẳng phải là xảo trá. Nói đến đây, hắn như là nhớ ra cái gì đó, vô đầu một cái, thiếu một chút đã quên, các ngươi là man nhân, không nói tín nghĩa, tại sao xảo trá? Cổ Lực Na nghe thấy lời này, một luồng vô danh hỏa dâng lên ngực, một đôi hạnh mâu lửa giận muốn phun. Trước chính mình lấy nhân nghĩa vì là để thi hiệu học phụ thư sinh, hiện tại cái tên này hay dùng xảo trá đến kích nộ chính mình. Có thể thấy được cái tên này cũng không phải là như hắn nói tới là vừa vặn đi ngang qua, mà làm mưu đồ đã lâu. Hai ngày trước chưa từng xuất hiện, một mực đợi được ngày hôm nay mới xuất hiện, cái tên này ra sao mục đích? Cổ Lực Na nhìn chằm chằm Phương Tu, trả lời, nếu nói man nhân không nói tín nghĩa, chỉ là phiến diện. Trên thực tế ta man nhân nặng nhất, coi trọng nhất tín nghĩa, ương thuận lời hứa, chắc chắn sẽ không vi phạm. Chờ Khắc Liệt Tư Đặc thức tỉnh, sẽ cho các ngươi thánh nhân điêu khắc chịu nhận lỗi. Nói xong, một khắc cũng không đồng ý dừng lại, mang theo man tộc các chiến sĩ rời khỏi nơi này. Man nhân môn sau khi rời đi, học phủ trước cửa hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh rằng có không tới chốc lát, đoàn người liền bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bất kể là xem náo nhiệt bách tính, vẫn là duy trì trật tự bộ khoái, cũng hoặc là muốn khiêu chiến võ giả, vào giờ phút này, tất cả đều mừng rỡ như điên. Mỗi người đều vung tay hô to, lẫn nhau ôm ấp, chúc mừng này đến không dễ thắng lợi. Phương Tu càng bị đoàn người chen chúc. Mỗi người đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hậu Thiên ngũ trọng lực lượng, đánh bại Hậu Thiên bắt trọng man thần đệ tử, coi như là đỉnh cấp thiên kiêu cũng chưa chắc có thể làm được đi. Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, chính là tướng mạo thường thường không có gì lạ một chút. Phụ nhân góc nhìn, cất bước tiên hạ, dựa vào là một thân chính khí cùng cao cường võ nghệ, vị đại hiệp này hai người đều có chi, coi như tướng mạo thường thường thì lại làm sao? Lại nói ngược lại, như vậy thiên kiêu, phải làm đã là danh mãn thiên hạ, vì sao ta trước đây chưa từng nghe nói hắn? Có lẽ là hắn yêu thích Vân Du tứ phương, xem thường với người tranh đấu, vì lẽ đó danh tiếng không hiện ra. Có đạo lý. Mọi người một bên dùng sùng kính ánh mắt nhìn Phương Tu, một bên nghị luận sôi nổi. Nghị luận tiêu điểm tự nhiên là thân phận của hắn, mà Phương Tu dường như không nghe thấy mọi người nghị luận, đứng tại chỗ, nhẹ như mây gió ngâm hai câu thơ, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Sau đó, bay lên trời, mấy cái lấp lóe, biến mất ở đám người trong tầm mắt. Ở đủ mạnh trước, hắn không hy vọng thân phận của chính mình bại lộ. Bởi vậy, đánh thắng này ma tử, cũng là nên rời đi. Vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Hắn chính là chỗ này sao một biết điều người. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Mọi người nghe thấy hai câu này thơ, hơi run run. Lập tức, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dồn dập cảm thán, không hổ là đỉnh cấp tiên tiêu, bực này lòng dạ, bực này khí phách, bực này tài hoa, người như ta thúc ngựa không thể cùng a. Túy Hoa Cát, Trấn Bắc vệ chỉ huy sứ Lương Hổ ánh mắt nặng nề. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Người này tuyệt đối không phải vật trong ao, chính là không biết là cái nào một nhà thiên tiêu. Việc này truyền ra sau đó, sợ là bệ hạ lại muốn thêm ra một đại họa tâm phúc. Lương Hổ nghĩ tới đây, nhìn về phía bên cạnh cô gái quyến rũ, phân phó nói, chuyện hôm nay viết thành đấu, đưa tới kinh sư. Cô gái quyến rũ do dự một chút, hỏi, đại nhân, làm sao biết? Lương Hổ liếc nàng một chút, như thực chất biết. Cô gái quyến rũ lập tức hiểu ý, vội vội va va nói, rõ ràng. Cái gì gọi là như thực chất biết? Rất đơn giản, nhìn thấy cái gì liền biết cái gì, không cần có quá nhiều thêm mắm dặm muối miêu tả. Nếu như vậy, chỉ cần là lấy văn tự hình thức hiện ra, lại chiến đấu kịch liệt cũng sẽ có vẻ phi thường bình thản, chẳng phải làm người khác chú ý thần bí thiên tiêu sau khi rời đi. Lương Hổ cũng là không lưu lại cần thiết. Hắn che mặt, chuẩn bị rời đi Túy Hoa Cát. Đi xuống cầu thang thời điểm, chợt nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Trấn Bắc Vương Phương Tu. Lương Hổ theo bản năng mà nhìn nhiều một chút Phương Tu, vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái. Nói đến, hắn đúng là cùng người kia gần như niên kỷ. Một là tuyệt thế thiên tiêu, một cũng đang thanh lâu trầm luân, đúng là miệng ai. Không biết lao Trấn Bắc Vương trên trời có linh nhìn thấy tình cảnh này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Lương Hổ nghĩ tới đây, lắc lắc đầu, chẳng muốn lại đi quan tâm tên rác rưởi này Trấn Bắc Vương, chạm đích rời đi Túy Hoa Cát. Hắn rời đi Túy Hoa Cát một khắc đó, đi tới nhã gian cửa Phương Tu, quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Lương Hổ, con tưởng rằng hắn không để ý man tử làm sao kêu gào đây, không nghĩ tới rất sớm địa liền đến nơi này chờ đợi rồi, cũng không biết nếu như mình không có ra tay, hắn có thể hay không ra tay. Phương Tu lắc lắc đầu, không nghĩ nữa chuyện này, đẩy cửa phòng ra đi vào. Nhã gian bên trong, Tú Nhi nằm ngoài trước cửa sổ, kinh ngạc mà nhìn hoan hô đám người, đang ngẩn người. Phương Tu đi tới Tú Nhi sau lưng, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, tò mò hỏi, nhìn cái gì chứ? Điện. Điện hạ. Tú Nhi bị sợ nhảy một cái, thiếu một chút từ trước cửa sổ ngã xuống. Không. Không thấy cái gì. Phản ứng lại Tú Nhi, có vẻ hơi tay chân luống cuống, vội vội vã vã địa phủ nhận. Phương Tu mặt lộ vẻ nghi ngờ, trên dưới đánh giá một chút Tú Nhi. Thật sự. Tú Nhi có quắp đứng tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, liền không chịu nổi áp lực trong lòng, nhỏ giọng nói, nô tỳ vừa nãy nhìn thấy một người, thật giống điện hạ. Chương 18, vẽ tranh. Phương Tu hơi run run, theo bản năng mà hỏi, ai? Tú Nhi trả lời, chính là vừa thắng này man tử đại hiệp, nô tỳ nhìn hắn luôn cảm thấy như là đang nhìn điện hạ. Phương Tu trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng nhưng có một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới dịch dung sau, Tú Nhi đều có thể nhận ra mình. Có điều, sớm chiều tương xử sắp tới 2 năm, tâm ý tương thông ngược lại cũng bình thường. Phương Tu há miệng, vừa định phủ nhận, liền nghe Kiến Tú mới nói, chính là người kia tướng mạo thường thường không có gì lạ, cùng điện hạ so với kém xa. Phương Tu, tuy rằng không phải không thừa nhận mình tiếp trước dài đến xác thực không thế nào chói mắt, nhưng là không cần thiết mỗi người đều để một câu thường thường không có gì lạ đi. Nói nữa, thường thường không có gì lạ thì lại làm sao? Cái này gọi là chất phác. Chất phác là khó khăn nhất có thể là đắt tiền phẩm chất, các ngươi biết cái gì? Cả ngày suy nghĩ lung tung, vẫn là rối rãnh, trở lại sau đó đem sân quét một lần. Tú Nhi ngẩn ra, đội đội ba ba nói, nô tỷ sáng nay vừa đảo qua. Phương Tu liếc nàng một chút, lạnh nhạt nói, vậy thì lại quét một lần. Trấn Bắc Vương phủ, sân sau. Tú Nhi không hiểu ra sao bị phạt, ôm cái chổi, đứng tại chỗ, một bên quét đất, một bên mọc ra hờn rỗi. Phương Tu ngồi ở trên băng đá, như thường ngày giống như vậy, hết sức chuyên chú tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mấy mắt, một canh giờ trôi qua rồi. Tà Dương bắt đầu tây dưới, Tà Dương ánh chiều tà, chiếu ánh đến bầu trời như là bị hỏa thiêu đỏ như thế. Tà Dương, hào quang, xa xa như ẩn như hiện ngọn núi, cộng đồng tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Phương Tu mở hai mắt ra, nhìn trước mặt cảnh sắc, trong lúc nhất thời giật mình. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh. Điện hạ, ngươi xem, đẹp quá. Tú Nhi ôm cái chổi, nhìn phương xa phong cảnh, nhìn đến xuất thần, lại không quên cùng Phương Tu chia sẻ này mỹ cảnh. Phương Tu xem phong cảnh, chợt nhớ tới quãng thời gian trước nhận thưởng lấy được công pháp đồ hội bảo giám. Tuy rằng hệ thống đem định nghĩa vì là huyền cấp công pháp, địa vị thậm chí ở hoàng cấp âm dương công cùng lục mạch thần kiếm bên trên, nhưng Phương Tu lật xem sau đó, phát hiện mặt trên chỉ là ghi lại một ít vẽ tranh kỹ xảo, còn có một chút các triều đại danh họa, cùng võ học thật giống không có quan hệ gì. Phương Tu trong ngày thường cũng là rất ít tu luyện nó. Mỹ cảnh hiếm thấy, lần này vừa vặn có thể dùng đồ hội bảo giám dạy cho phương pháp của chính mình, vẽ ra nó. Tú Nhi, đi lấy bút, mực, giấy, nghiên. Phương Tu nhìn về phía Tú Nhi, phân phó một câu. Tú Nhi ngẩn ra, không hiểu thi từ điện hạ muốn bút, mực, giấy, nghiên để làm gì, nhưng vẫn là đáp, được. Rất nhanh, nàng liền ôm đến rồi một bộ tốt nhất bút, mực, giấy, nghiên. Đem tờ giấy ở trên bàn đá để nằm ngang, sau đó bắt đầu mài mực. Chỉ trong chốc lát, giấy và bút mực đều đã chuẩn bị tốt. Phương Tu đứng ở trước bàn đá, cầm bút lên. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt phong cảnh, sau đó để bút vẽ tranh. Động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Không tới một nén hương thời gian, một bộ giống y như thật mặt trời chiều ngã về tây đổ liền vẽ xong rồi. Chính là thiếu mất chút sắc thái, không phải vậy còn có thể càng đẹp mắt. Dùng mực vẽ tranh chính là đến ý nghĩa mà không đến hình. Tuy rằng nhìn rất đẹp, nhưng luôn cảm thấy thiếu mất gì đó. Phương Tu để bút xuống, nhìn mình đệ nhất bức họa làm, lắc lắc đầu, không phải đặc biệt thỏa mãn. Một bên, Tú Nhi nhìn thấy trên bàn đá vẽ, nhưng là giật mình. Một đôi hành mâu tràn đầy khó mà tin nổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước đây chưa bao giờ làm quá vẽ điện hạ, dĩ nhiên có thể vẽ ra đẹp mắt như vậy tác phẩm hội họa. Bộ này chỉ dùng một nén nhang thời gian vẽ thành vẽ, so với nàng trước đây xem qua bất kỳ một bức họa cũng muốn giỏi hơn xem gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Tú Nhi nhìn vẽ, trong lúc nhất thời ngây dại. Một lát sau, tà dương hạ xuống, sắc trời dần tối. Tú Nhi chậm quá thần, sùng bái địa nhìn về phía Phương Tu, nói: "Điện hạ, ngài bức họa này nếu như bắt được kinh sư, nhất định sẽ bị vô số người cướp bề đầu." Phương Tu nghe xong, thầm nghĩ, Tú Nhi vẫn là thấy quen mặt quá ít. Cõi đời này tài nghệ cao siêu họa sĩ biết bao nhiêu vậy? Không nói những cái khác, liền nói Hàn Lâm viện viện họa bên trong, thậm chí còn có lấy vẽ nhập đạo, một đêm thành tiểu tiên thiên họa thánh chương y địa bẩn. Ở trong mắt hắn, đã biết bức họa e sợ chỉ là hài đồng vẽ xấu tác phẩm, căn bản cũng tới không được mặt bàn. Có thể bán trên mấy lượng bạc thế là tốt rồi, làm sao có khả năng bị vô số người cướp bề đầu? Phương Tu trong lòng nghĩ như vậy, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười, nhìn Tú Nhi nói: "Muốn học không? Bản vương dạy ngươi." Tú Nhi nghe thấy lời này, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nặng nề gật gật đầu, nói: "Nô tỳ muốn học. Mỗi ngày tốt nhất thời gian tu luyện chỉ có 6 cái canh giờ. Vượt qua 6 cái canh giờ, hiệu suất sẽ mất giá rất nhiều. Còn lại thời gian, dạy dỗ Tú Nhi vẽ tranh, ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục." Phương Tu nghĩ tới đây, nhìn về phía Tú Nhi, nói: "Lại đi lấy một bộ bút, mực, giấy, nghiên đến." "Ừm." Tú Nhi một mặt hưng phấn, vô cùng phấn khởi địa đi lấy bút, mực, giấy, nghiên rồi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Phương Tu mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, còn nhiều một hạng nhiệm vụ, chính là dạy Tú Nhi vẽ tranh. Không phải không thừa nhận, Tú Nhi ở vẽ tranh phương diện rất có thiên phú. Ngắn ngắn 3 ngày, đồ hội bảo giám mặt trên kỹ xảo, Tú Nhi đều đã học được. Tuy rằng còn có chút mới lạ, nhưng làm lên vẽ đến, ngược lại cũng có da có thịt. Trong ngày thường, lúc rảnh rỗi, Tú Nhi sẽ ngồi ở trên băng đá, nghiêm túc vẽ ra chính mình thấy tất cả. Cũng coi như là nhiều hơn một loại giải trí phương thức. Trấn Bắc Thành không thể so kinh đô phủ, nơi này giải trí phương thức rất ít. Ngoại trừ đi thanh lâu nghe một chút khúc, đi câu lan nhìn bữa, sẽ không những nơi khác có thể đi rồi. Tu luyện, dạy Tú Nhi vẽ tranh sau khi, Phương Tu chính là cùng Tú Nhi nói một ít chính mình trước đây xem qua điện ảnh cùng TV. Nhìn Tú Nhi khi thì sùng bái, khi thì kinh ngạc, khi thì khiếp sợ, khi thì hoảng sợ, khi thì tức giận vẻ mặt, ngược lại cũng thú vị. Tháng ngày cứ như vậy trôi qua từng ngày. Ngày hôm đó, như thường ngày, Phương Tu ngồi ở trong sân trên băng đá tu luyện. Đột nhiên cảm giác trong đan điền có một trận ôn lưu dâng lên. Cái cảm giác này, Phương Tu hết sức quen thuộc, bởi vì trước đó, hắn đã có quá 8 lần kinh nghiệm, lại sắp đột phá rồi. Từ hậu thiên nhất trọng đến hậu thiên ngũ trọng, Phương Tu dùng 1 năm này. Từ hậu thiên ngũ trọng đến hậu thiên bát trọng, dùng 4 tháng. Từ hậu thiên bát trọng đến hậu thiên cửu trọng, dĩ nhiên chỉ dùng 15 ngày. Phương Tu chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ đột phá đến nhanh như vậy. Hắn vội vội vã vã địa nín thở ngưng thần, tập trung sự chú ý chuẩn bị đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng qua một canh giờ, Phương Tu mồ hôi trên trán dần dần mà bốc hơi lên. Rốt cục, bên trong đan điền truyền ra hoành một tiếng vang trầm thấp. Phương Tu lần thứ 2 đột phá, lần này là hậu thiên cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá hậu thiên, thành tựu tiên thiên. Đột phá nhiều lần như vậy, Phương Tu đã quen. Hắn hít sâu một hơi, mở hai mắt ra. Một đôi thâm thúy con người toát ra sắc bén vẻ. Là thời điểm rời đi trấn Bắc Thành, đi những nơi khác nhìn một chút. Phương Tu thầm nghĩ. Lúc này, một bên Tú Nhi bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. "Điện hạ, ngươi xem." Chương 19, biến thành vật còn sống. Phương Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn đá thậm chí có một đóa tươi đẹp đóa hoa chậm rãi tỏa ra. Tú Nhi cầm hoa bút, nhìn tỏa ra đóa hoa, có chút ngộp. "Nô tỳ vừa vẽ hoa." "Sống? Vẽ hoa sống?" Phương Tu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía đóa hoa kia ánh mắt cũng biến thành có chút không giống nhau lắm rồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói vẽ ra gì đó có thể biến thành vật còn sống. Có điều, thế giới này có tuổi thọ 500 năm thủy kỳ lân, có thể lên trời xuống đất tông sư võ giả. Vẽ biến thành vật còn sống, tựa hồ cũng không có gì không thể nào. Phương Tu nhìn về phía Tú Nhi, thấy nàng có chút kinh hoàng, an ủi, đừng sợ, coi đời này chuyện ly kỳ cổ quái hơn nhiều, không kém món này, cùng bản vương nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong ngày thường không sợ trời không sợ đất Tú Nhi, hoảng hốt sau một lúc, lần nữa khôi phục tinh thần. Nàng tiến đến Phương Tu bên cạnh, giòn tan nói, vừa nô tỳ cùng mấy ngày trước như thế, dùng điện hạ dạy cho nô tỳ phương pháp vẽ vời. Nô tỳ lần này vẽ chính là hoa mẫu đơn, nghĩ thủy mặc mẫu đan có chút đơn điệu, liền bỏ thêm điểm chu sa. Lại không nghĩ rằng, bỏ thêm chu sa sau, này hoa mẫu đơn liền phá giấy mà ra, tại đây trên bản đá mọc dễ nảy mầm, đã biến thành như bây giờ. Phương Tu nghe xong, trên mặt lộ ra hoảng hốt vẻ. Nghe làm sao có chút như vẽ rồng điểm mắt. Bỏ thêm điểm chu sa, vẽ hoa liền sống, coi đời này thật sự có như vậy chuyện kỳ dị. Phương Tu suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tú Nhi, chiếu ngươi vừa nãy phương pháp, vẽ tiếp một bước nhìn. Ừ. Tú Nhi gật gù, cầm hoa bút, lần thứ hai vẽ tranh. Động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Không tới một nén hương thời gian, một đóa trông rất sống động hoa mẫu đơn liền hiện ra ở tờ giấy bên trên. Sau đó, thả xuống hoa bút, giơ tay lên khăn, chấm điểm chu sa, điểm đang vẽ trên. Tờ giấy trên, một đóa cùng thật hoa không khác nhau gì cả hoa mẫu đơn là được. Phương Tu nhìn chằm chằm hoa mẫu đơn, chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, điều này cũng không sống á, hắn há miệng, muốn nói cái gì, còn chưa mở miệng, đột nhiên nhìn thấy. Tờ giấy bên trên, một cái hoa mẫu đơn cây non dưới đất trồi lên, ở trên bàn đá mọc rễ nảy mầm. Một trận gió nhẹ lướt qua, cây non đón gió sinh trưởng, chỉ trong chốc lát liền phóng ra một đóa diễm lệ hoa mẫu đơn. Chuyện này, Phương Tu thấy cảnh này, khẽ nhếch miệng, một mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên thật giỏi. Một bên, Tú Nhi nhìn thấy tình cảnh này, đồng dạng một mặt mà không thể tư nghị. Một lát sau, nàng hoảng hốt nhìn về phía Phương Tu, bật thốt lên, điện hạ, nô tỳ có phải là muốn thành tiên rồi hả? Phương Tu nghe thấy lời này, vẻ mặt biến hóa, không nói gì địa nhìn nàng một cái. Sau đó, tàn nhẫn mà cho nàng một đầu lâu vỡ, tức giận nói, ngươi tại sao không nói chính mình muốn lên này? Cả ngày đến muộn đều ở nghĩ cái gì lung ta lung tung. Ai u? Tú Nhi bị đau, ôm đầu, vô cùng đáng thương mà nhìn Phương Tu. Không phải điện hạ nói mà, sinh mệnh không thể bỗng dưng sinh ra, nếu là có người sáng tạo ra sinh mệnh, nhất định là thần tiên. Phương Tu, hắn thật giống đúng là đã nói lời này. Là quãng thời gian trước cùng Tú Nhi thảo luận sinh mệnh khởi nguồn thời điểm, trôi chảy nói ra một câu. Kiếp trước, làm một danh sinh vật cầu, hắn tự nhận ở phương diện này vẫn có nhất định quyền phát ngôn. Thế nhưng, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, chính mình trước đây học được rất nhiều tri thức, ở nơi này thế giới cũng không nhất định có thể thành lập. Không nói những cái khác, trước mắt tình cảnh này, liền không cách nào dùng khoa học giải thích. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, chuyện này, chớ cùng những người khác nói, coi như chưa từng xảy ra. Vẽ, tiếp tục học, tiếp tục luyện, thiếu cái gì vật liệu liền đi tìm quản sự mớn, liền nói là ý tứ của bổn vương. Còn có, lần sau vẽ đời, không muốn vẽ xong chỉnh, nhất định phải thiếu một bút, hiểu chưa? Phương Tu nhìn Tú Nhi, sắc mặt dị thường trịnh trọng. Tú Nhi vẫn là lần thứ nhất thấy điện hạ thật tình như thế theo sát tự mình nói một chuyện. Ngần ra, lập tức nặng nề gật gật đầu, đáp ứng nói, nô tỳ rõ ràng. Kỳ thực, nàng cũng không rõ ràng điện hạ là có ý gì, lại càng không rõ ràng điện hạ phải làm gì. Nhưng nàng biết, điện hạ để cho mình được làm, nhất định không phải là chuyện xấu. Chính mình không cần suy nghĩ nhiều, như vậy quá phí đầu óc. Chỉ cần dựa theo điện hạ dặn dò đi làm, vậy thì vậy là đủ rồi. Được, đem nơi này thu thập một hồi, tiếp tục vẽ cho ngươi vẽ. Phương Tu đưa tay, xoa xoa Tú Nhi đầu, mỉm cười nói, ừ. Tú Nhi nặng nề gật gật đầu, lòng tràn đầy vui mừng. Thế nhưng, một giây sau, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, điện hạ, nô tỳ vẫn không hiểu tại sao vẽ sẽ biến thành vật còn sống. Phương Tu, hắn sở dĩ hết sức tách ra vấn đề này, nguyên nhân căn bản chính là, hắn cũng không biết. Nói chuẩn xác, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Tác phẩm hội họa biến vật còn sống nguyên nhân, hắn kỳ thực có thể đoán cái đại khái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng chính mình dạy cho Tú Nhi đồ hội bảo giám có quan hệ. Đồ hội bảo giám ở bề ngoài xem vẹn vẹn chỉ là một bản giáo người vẽ vời sách tham khảo. Nhưng trên thực tế, nhưng là huyền cấp công pháp, cực kỳ mạnh mẽ. Trong hệ thống công pháp chia làm 4 cái cấp bậc, Thiên Địa Huyền Hoàng. Đừng xem huyền cấp công pháp chỉ là cấp bậc thứ 3 công pháp, nhưng đặt ở thế giới này, đã là đứng đầu tồn tại. Phải biết, Triệu thị hoàng tộc trấn tộc chi bảo Tử Khí Chân Long Quyết, cũng vẹn vẹn chỉ là huyền cấp công pháp. Mà như vậy công pháp, toàn bộ Đại Chu, chỉ có Triệu thị hoàng tộc có. Bởi vậy có thể thấy được, đồ hội bảo giám là cơ nào quý giá. Muốn như vậy nói, dùng đồ hội bảo giám trên tài nghệ vẽ tranh, không phát sinh điểm dị tượng, ngược lại nói không được. Ho khan một cái, Phương Tu nhìn Tú Nhi, vẻ mặt thành thật nói, nguyên nhân cụ thể, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng chuyện này không cần nói cho người khác là được. Tú Nhi nghe thấy lời này, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái, há miệng, muốn nói cái gì? Còn chưa mở miệng, Phương Tu liền giành trước một bước nói, còn có một việc, mấy ngày nay, bản vương muốn bế quan xung kích hậu thiên nhất trọng, bế quan khoảng thời gian này, không nên quấy rầy bản vương muốn tĩnh tâm tu luyện. Điện hạ muốn đột phá. Tú Nhi nghe thấy lời này, đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại là mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, hỏi, điện hạ, đột phá có thể bị nguy hiểm hay không? Phổ thông dân chúng tầm thường, hơi hơi tập võ cái 2-3 năm là có thể đột phá hậu thiên nhất trọng, có thể có nguy hiểm gì? Phương Tu trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng giả vờ trịnh trọng. nếu là có người quấy rối, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì đan điền bị hao tổn, nặng thì đi đời nhà ma. Nghiêm trọng nói một điểm, Tú Nhi phát hiện mình khả năng rời đi tính tiểu ít đi một phần. Quả nhiên, Tú Nhi nghe thấy lời này, vội vội va va nói, điện hạ yên tâm, nô tỳ nhất định không quấy rầy điện hạ. Sau khi nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự nói, này điện hạ dùng như thế nào tiện? Còn có hàng ngày sinh hoạt thường ngày, không có nô tỳ hầu hạ, điện hạ có thể hay không không quen? Phương Tu nói, không sao, bản vương sẽ chăm sóc chính mình. Tú Nhi nghe xong, vẫn là đầy mặt lo lắng. Do dự một lúc lâu, vừa mới quyết định, ngước mắt nhìn về phía Phương Tu, nghiêm túc nói, nô tỳ tin tưởng điện hạ, chỉ cần điện hạ chuyện muốn làm, nhất định có thể làm thành, bất kể là tu luyện, vẫn là chăm sóc chính mình. Nô tỳ không tại người cái khác mấy ngày này, điện hạ đừng quên ăn cơm. Còn có rời giường thời điểm, muốn trước tiên đốt nước nóng. Tú Nhi một mạch nói rồi rất nhiều. Phương Tu nghe xong, cảm giác trong lòng có một đạo ôn lưu dâng lên. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, bất chi bất giác, cái này có chút chanh chua tiểu nha hoàn, xác thực vì chính mình làm rất nhiều. Một chúa một bộc hàn huyên một hồi, sắc trời cũng đã tối lại. Tú Nhi sau khi rời đi sân sau đó, Phương Tu ngẩng đầu nhìn hướng về trong sáng minh nguyệt, không tên có chút hoảng hốt. Bất chi bất giác đi tới Trấn Bắc Thành đã hơn một năm a. Tiếp đó, là nên ra ngoài xem rồi. Sau 7 ngày, sáng sớm, quan đạo nơi nào đó trong quan trà. Dịch Dung sau địa Phương Tu, nhìn đánh dấu hệ thống thưởng, thần sắc kích động. Ken, ký chủ ở Tây Bắc Hoang Mạc đánh dấu, thu được thưởng Huyền Minh thần công. Chương 20, hai bổn bốn mới công pháp rốt cục bước phát triển mới công pháp. Phương Tu thần sắc kích động, chiết xuất ra Huyền Minh thần công, lật xem. Chỉ trong chốc lát, Huyền Minh thần công nội dung liền thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Không hổ là huyền cấp công pháp, dĩ nhiên có thể hấp thụ địch nhân linh khí. Nếu như vậy, từ nay về sau, chính mình chẳng phải là không cần tiếp tục phải lo lắng linh khí khô kiệt vấn đề. Phải biết, xa trường bên trên, tiên tiên cảnh giới tướng lĩnh, đối mặt hậu thiên cảnh giới phổ thông sĩ tốt, nhưng thật ra là vô địch. Sở dĩ sẽ có nhiều như vậy tiên tiên tướng lĩnh ngã xuống, là bởi vì kẻ địch quá nhiều, chiến đấu thời gian quá dài, trong cơ thể linh khí theo không kịp, cuối cùng lực kiệt mà chết. Có Huyền Minh thần công, quá trình chiến đấu bên trong có thể không ngừng hấp thụ địch nhân linh khí. Cũng là mang ý nghĩa chỉ cần có kẻ địch, Phương Tu là có thể vẫn tiếp tục đánh. Mặc dù hắn đối mặt là thiên quân văn mã, như thế có thể chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Như vậy công pháp, nếu để cho những người khác biết rồi, bọn họ dù cho dùng hết thảy thủ đoạn cũng sẽ cưỡng đoạt đi qua. Nguyên nhân rất đơn giản, ai nắm giữ Huyền Minh thần công, ai liền nhờ có giống như là thiên quân vạn mã sức chiến đấu. Từ nay về sau, xa trường bên trên, coi trọng cũng không tiếp tục làm mưu sĩ đánh cờ, sĩ tốt chém giết, mà là tiên tiên tướng lĩnh mạnh yếu. Ai tiên tiên tướng lĩnh càng mạnh hơn, ai là có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Hô, Phương Tu hít sâu một hơi, khắc chế nội tâm kích động, thu hồi Huyền Minh thần công. Chờ đột phá tiên tiên, liền bắt đầu bồi dưỡng tâm phúc của chính mình, sáng tạo thế lực của chính mình. Có Huyền Minh thần công ở, không sợ sau đó đánh không thắng Triệu thị hoàng đế. Phương Tu nghĩ tới đây, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Một chỗ lần thứ nhất đánh dấu, thưởng vĩnh viễn là phong phú nhất. Nơi này đánh dấu xong, hắn còn muốn dọc theo quan đạo tiếp tục đi cái mấy chục km, chuyển sang nơi khác đánh dấu. Còn có đại khái thời gian nửa tháng, triều đình phái tới cùng Man Quốc Vương đình đàm phán sứ giả là có thể đến Trấn Bắc Thành. Vào lúc ấy, chính hắn một Trấn Bắc Vương nhất định là muốn lộ diện. Tính cả con đường quay về, Phương Tu nên còn có một lần đánh dấu cơ hội. Tuyệt không có thể lãng phí. Sau 7 ngày, nơi nào đó thôn trang, Phương Tu lần thứ 2 đánh dấu. Ken, ký chủ ở Tây Điền thôn đánh dấu, thu được thưởng quy tức đại pháp lại là huyền cấp công pháp. Phương Tu nghe thấy gợi ý của hệ thống âm, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Ở Trấn Bắc Thành một năm rưỡi, công pháp thêm ở một khối vẫn chưa tới 5 bản, đi ra 2 tuần lễ, liền đạt được 2 bản huyền cấp công pháp, quả nhiên hay là muốn thêm ra đến đi dạo à. Có thể bị hệ thống phán định vì là huyền cấp công pháp, nhất định là không bình thường, không biết cái này quy tức đại pháp có tác dụng gì. Phương Tu không nhẫn mại được nội tâm kích động, lấy ra quy tức đại pháp, lật xem một lần. Nội dung đã giải quyết xong bu tâm. Phương Tu lông mày nhưng hơi nhíu lại, ẩn nấp hơi thở của chính mình. Thật giống không có gì dùng a. Nếu như đặt ở một năm trước, vật này còn có chút dùng. Tối thiểu có thể che giấu mình thực lực, để cho người khác không nhìn ra hắn tập võ. Thế nhưng hiện tại, hắn đã là hậu thiên cựu trọng võ giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến tiên thiên. Toàn bộ Trấn Bắc Thành căn bản không có mấy người có thể nhìn ra thực lực của hắn, muốn vật này có ích lợi gì. Chỉ có thể nói là vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Phương Tu lắc lắc đầu, thu hồi quy tức đại pháp, đứng dậy chuẩn bị chạy đi. Lúc này, cửa thôn vị trí bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng trống. Tiếng trống vang lên, đại biểu có man nhân xâm lấn. Phương Tu con ngươi ngưng lại, lông mày thật chặt nhíu lại. Tây Điển thôn cự ly cự rất quan còn có mấy chục km cự ly. Mặc dù là đặt ở trước đây, thôn này cũng rất ít sẽ tao ngộ man nhân tập kích. Huống chi, hiện tại Man Quốc Vương đình sứ đoàn còn đang trấn Bắc Thành nghị hòa. Man nhân sao đi tới nơi này? Mặc kệ, nếu mình ở thôn này, liền tuyệt không có thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu thật là man nhân xâm lấn, liền để bọn họ có đi mà không có về. Phương Tu nghĩ tới đây, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, tựu ra hiện tại cửa thôn vị trí. Cửa thôn thấp bé trên tường đất, mấy cái cầm trong tay trường mâu trẻ tuổi người còn có cầm dao bầu người trung niên đứng chung một chỗ, phóng tầm mắt tới phía trước. Nhìn qua tựa hồ không sốt sáng như vậy. Phương Tu theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, chỉ thấy mấy cây số ở ngoài, hoàng sa bao phủ, rõ ràng cho thấy có kỵ binh đang rục ngựa lao nhanh. Căn cứ vung lên bụi bặm có thể qua loa phán đoán, người tới nên ở 1-2 bách. một 200 người, đối với tập kích thôn xóm man tộc tiểu đội mà nói, đã xem như là nhân số tương đối nhiều rồi. Vô duyên vô cớ, bọn họ tại sao phải vòng qua cự rất quan tới nơi này? Phương Tu cao mày, tiến đến thổ tường bên cạnh, hỏi, là man nhân đến rồi. Cầm dao bầu người đàn ông trung niên nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn về phía Phương Tu. Gật gật đầu nói, là man nhân. Ngữ khí có vẻ vô cùng hờ hững. Phương Tu có chút kinh ngạc, hỏi, các ngươi không sợ sao? Ta nghe nói những người man này một so với một hung tàn, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, có lúc còn có thể tàn sát thôn. Người đàn ông trung niên trả lời, Phương tiểu huynh đệ, ngươi nói không sai, những người man kia chính là một đám giặc cướp, không chuyện ác nào không làm. Nhưng chúng ta nơi này là Tây Điền thôn, cách trấn Bắc Thành so với cách cự rất quan còn gần, trừ phi là man nhân quy mô lớn xâm lấn, bằng không bọn họ không giành được chúng ta này. Ngữ khí của hắn vô cùng chắc chắn. Phương Tu nhưng có một chút không rõ, nếu sẽ không cướp được chúng ta này, những người man này là chuyện gì xảy ra? Hắn đưa tay chỉ về phía trước hoàng sa dương bụi. Thực không dám dâu dếm, ta cũng không biết, một tháng này, những người man này cách mấy ngày liền muốn tới một lần, nhưng cũng chỉ là đi ngang qua, cái gì cũng không cướp đã đi. Lần đầu tiên tới thời điểm, còn muốn để trong thôn già trẻ chạy trước, tới hơn nhiều, cũng là không khẩn trương như vậy. Kỳ thực, đối với Tây Điền thôn như vậy làng mà nói, nếu có man nhân tập kích, bọn họ căn bản tránh không thoát. Đánh, đánh không lại. Chạy, chạy không thoát. Có suốt sáng không, kỳ thực không quá to lớn ý nghĩa. Phương Tu nghe thấy người đàn ông trung niên, minh bạch ý của hắn, cũng không sẽ thấy hỏi nhiều. Chỉ là nhìn chằm chằm từ xa đến gần man nhân các kỵ binh. Man nhân hoang mạc mã tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, Phương Tu là có thể nhìn thấy cách đó không xa nhiều hơn một đội kỵ binh. Không ra hắn dự liệu, quả thật có 100-200 người. Bọn họ tựa hồ có cái gì chuyện gấp gáp, đi ngang qua làng, ngay cả xem cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp từ một bên vòng qua, không có một chút nào dừng lại. Cùng tứ niên nam nhân nói như thế, những này man tử đang dở trò quỷ gì? Phương Tu nhìn theo man tử các kỵ binh rời đi, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không nhận ra những người man này là dỗi danh không chuyện làm, vì lẽ đó lao nhanh mấy chục dặm địa, vòng qua cự rất quan, lại vòng qua Tây Điền thôn, chỉ là vì yếm phong. Bọn họ nhất định là quy hoạch quan trọng như chuyện gì. Ta cũng muốn nhìn, những này man tử đến cùng muốn ở trấn Bắc Thành địa giới làm cái gì? Phương Tu nghĩ tới đây, không do dự, đứng dậy cùng trong thôn mấy cái quen biết người cáo biệt, đuổi tới đám kia man nhân kỵ binh.